Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày chủ nhật 17/6/2012, là ngày lễ vinh danh các vị cha. Các em trẻ trong nhóm Mắt Hương Đơn Từ cũng rất là hoan hỷ nhân cơ hội này xin được nói lên tấm lòng biết ơn của em đối với vị thầy Giảng Sư, là vị thầy hướng dẫn tâm linh cho các em. Chúng tập thầy cũng đưa toàn thể quý Phật tử, chúng con xin các thầy cũng như xin các toàn thể quý Phật tử cho các em được dâng lên lời biết ơn đối với người cha lành và tất cả các vị cha đã có mặt trên cuộc đời này và hiện diện trong đạo tràng Phan Gia ngày hôm nay. Chúng con xin các thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức thanh nghi. Hôm nay nhân ngày lễ cha, anh chị em trong nhóm Mắt Hương dựng đời chúng con xin có đôi lời tác bạch. Kính bạch thầy, câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, câu nói ấy chúng con đã được học, được nghe từ tấm bé. Nhưng mỗi lần nghe lại câu ấy, chúng con không khỏi xúc động bởi ý nghĩa sâu rộng về tình cha nghĩa mẹ. Nhưng chúng con không biết câu nói ấy đã có thể diễn tả hết được công ơn thầy đã dành cho chúng con và Phật tử khắp nơi không. Chúng con xin cảm ơn thầy, một người thầy, một người cha đã không quản khó nhọc dìu dắt chúng con trên bước đường tu học và cả trong cuộc sống. Nhân ngày lễ cha, chúng con kính dâng lên thầy tấm lòng tri ân của anh chị em chúng con cùng những đóa hoa, những trái chín. Kính xin thầy từ bi chứng minh và khải nhận cho chúng con. Chúng con kính chúc thầy thân tâm thường an lạc và nhiều sức khỏe để tiếp tục làm ngọn Thái Sơn để hàng Phật tử chúng con nương tựa. Chúng con xin tảnh lễ cảm tạ ơn thầy. Nhân ngày lễ cha, anh chị em trong giới trẻ tại Mây Từ đã phát tâm đóng góp tịnh tài để ấn tống trọn bộ kinh Duy Ma Cật do thầy giảng dạy để gửi đến quý Phật tử nơi đây là món quà nhân ngày lễ cha. Kính xin thầy từ bi chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử hiện tiền, là chừng như mình cũng bị đặt trong cái tình trạng rất là bất ngờ. Vừa về đến Mây Từ hồi 12 giờ thấy bông hoa mấy đứa nó làm sùm mình đấy, không biết bông thiệt hay bông giả đây. Và mình cũng nghe loáng thoáng là các em nó phát tâm in cái bộ kinh Di Ma Cật để cúng dường các Phật tử nhân ngày lễ Pha Đề Đề. Và mình cũng không nghĩ rằng mình bị ngồi đây rồi được thưa thỉnh, được lễ mễ như thế này. Kỳ thực mình rất là ngần ngại những cái nghi tiết lễ mễ như này. Thế nhưng mà chừng như rồi ghét của nào trời trao của ấy. Đầu tiên là thầy xin cảm ơn tất cả mấy đứa con đã có lòng trong cái ngày lễ Father Day như thế này. Và thầy nghĩ là mấy đứa con xá rồi đứng dậy quay lại nói đôi lời như các cô bác Phật tử nơi đây, rồi tặng những cái bộ Di Ma Cật đến cho các vị nhân ngày lễ cha hôm nay. Thì thôi, trả con, thôi đứng dậy đi.
Chúng con cảm ơn thầy. Nhân ngày lễ cha, chúng con xin kính chúc đến quý ông, quý bác, quý chú cùng quý anh một ngày lễ cha trọn vẹn tình thương của con cháu và gia đình. Chúng con xin cảm ơn tất cả quý Phật tử vẫn hàng thưa và ủng hộ chúng con. Kính chúc quý ông bà cô bác anh chị luôn tinh tấn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa các Phật tử, là trong cái lúc các em nó cúng dường đến các vị một bộ kinh Di Ma Cật, mình cũng xin thưa thêm là trong thì nó nhẹ nhàng bỏ lên thì vài 300 gram thôi, nhưng đó là cả một cái chiều dài của 4 năm chúng ta học kinh Di Ma Cật tập trung lại. Điều thứ hai là tôi không biết các vị về nghe như thế nào, nhưng mà riêng tôi có bỏ một cái CD vô nghe thử thì âm thanh khá là chuẩn mực chứ không đến nỗi là tệ. Và điều thứ ba là các vị có thể nghe và hoặc các vị nghe xong các vị tặng cho bằng hữu cũng không sao cả. Chừng như là các em nó ấn tống lần này tới 1.000 bộ như vậy, thì như 1.000 bộ thì phải 1.000 bộ. Và một bộ 15 cái CD, một cái CD trung bình nó có chừng 10 bài, tức là chia đều thì có 150 bài học ở trong một bộ 15 cái CD như thế này. Và tôi cũng không chắc rằng các vị có đủ kiên nhẫn mà nghe tới 15 cái CD như thế này, nghe không biết năm nào mới hết. Và trong tương lai chừng 10 năm sau, thưa các vị, lúc tôi già cỗi rồi không có còn nói năng được nữa, thì tất cả những cái CD của tôi có thể tập trung lại thành một bộ lấy cái tên là Phước Tỉnh Toàn Tập, các vị. Phước Tỉnh Toàn Tập tức là toàn bộ những cái tài sản tôi giảng dạy Phật pháp, từ kinh, từ luật, từ luận, từ sử, bốn phần thôi, và những bài pháp thoại có thể gom lại, và chắc là không ai có khả năng mà nghe hết được đâu. Cứ đều đều như thế này. Kỳ thực là có những buổi dạy Phật pháp ở xa, những khóa tu, thưa các vị, mình về mình cảm thấy âm thanh nó không còn hay, cho nên mình bỏ rất là nhiều bài, rất nhiều khóa tu. Ví dụ như khóa tu vừa rồi bên chùa Kim Cang, mình nghe lại rất là uổng, tại vì âm thanh nó dội dội nè, không hay, cho nên bỏ. Và có nhiều bài kinh mình dạy rồi mình cố tình dạy lại để âm thanh nó hoàn thiện mà dạy không được. Tại vì dường như tâm thức mình nó đi ngang ra rồi, muốn bắt lại bắt không được. Những điều mình nói sau đó rồi mình muốn lặp lại thì lặp không được. Tất nhiên là có nhiều phần mà mình không dám phổ biến ra ngoài cho các Phật tử nghe. Ví dụ như lịch sử Phật giáo Việt Nam mình dạy ở Lộc Quyển là một cái bộ môn mình nghĩ nó khá hay mà không dám phổ biến. Tại vì khi mình đi vô lịch sử thì mình sẽ đụng rất là nhiều vấn đề của lịch sử, cái cơ chế chính trị quá khứ hiện tại, rất là nhiều điều. Mình làm một cái công việc đối chiếu về những cái quá khứ xa xưa của đất nước Việt Nam, đối chiếu với hoàn cảnh xã hội hiện tại, thì các vị thấy là nó đụng rất là nặng nề rồi, cho nên đâu dám phổ biến.
Chúng ta đã có trong tay một món quà trong ngày Father's Day, thì có đúng không ạ? Có việc nhà chưa có không? Thưa thầy, chương trình còn một tiết mục nữa ạ. Thầy và xin phép quý Phật tử để tiết mục kinh nghiệm của chương trình Father's Day được bắt đầu. Xin mời các em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý cô bác, cô chú anh chị em, nhân ngày lễ cha, chúng anh mấy chị em chúng con xin cúng dường đến thầy và quý đại chúng bài hát chuyển hóa. Chúng con chỉ vừa mới tập tối qua thôi, chúng con cũng bận quá, quá khó tu, cho nên ngày ăn liền, chúng con cố gắng.
Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2012. Tôi nghĩ chắc tôi về hưu là vừa. Mấy đứa nó làm ăn khấm khá ghê, nó hát một bài là thấy có khả năng thay mình nói một tiếng rưỡi đồng hồ như chơi này. Và thưa các vị, là mỗi một năm vào ngày này thì chúng ta đều có một cái lễ rất là dễ thương, cũng rất là ấm cúng, để vinh danh những người bố, những người cha. Và hầu như tôi đều phải kiếm cho ra nhiều câu chuyện trong những ngày lễ như thế này. Và hôm qua ở bên tu viện Vinh Nham ở New York, không biết tôi kể câu chuyện chi mà cũng rất là cảm động, cũng lấy nước mắt của các Phật tử bên đó khá nhiều. Và mình nghĩ chắc những câu chuyện đó là câu chuyện hay của hình đời, dù các vị đã nghe rồi nhưng mà khi nghe lại thì nó vẫn hay thôi. Câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện của một người con trai. Bố nuôi anh học hành đỗ đạt xong và anh lên thành phố kiếm việc làm, nhưng mà việc làm rất là khó khăn cho nên phải ăn tiêu hết cái món tiền của bố cho, dành dụm mà kiếm hoài không được. Tại vì anh nghĩ rằng đỗ đại học rồi thì phải có một nơi chốn cho nó xứng đáng đồng tiền bát gạo, chứ còn làm lương tiền ít quá thì không nên. Thế rồi mất cả tháng cực nhọc vô cùng xin việc làm mà không ai chấp nhận cả. Thế rồi một hôm nằm giàu giàu trong nhà buồn thì nghe tiếng cửa gõ lọc cọc, mở cửa ra thì thấy bố mình từ dưới quê chân đầy đất cát băng đường quê lội bộ lên thăm con. Nói bố nghe những người trên đây về nói lại, nếu con tìm việc làm mà vô cùng khó khăn, do vì con nghĩ rằng phải có lương tiền rất là cao. Thế nhưng con biết không, mình hãy làm từ những đồng lương rất ít cái đã. Bao giờ con có được việc làm và người ta chấp nhận con bằng cái năng lực của chính mình, con tự giới thiệu mình, chứ còn con đem cái bằng đại học thì chưa chắc gì người ta đã có niềm tin và nhận con vô làm liền đâu. Con hãy chọn những công việc gì nó bắt đầu bằng cái đồng tiền rất ít, để từ đó mình bò lên nó dễ hơn. Bố biết là con đã khó khăn vô cùng chi tiêu, nhưng mà đây là những đồng tiền mà bố dành dụm, bố sẽ để đây để cho con ăn tiêu dự phòng vào những ngày xin việc tới. Thế rồi ông móc một cái bọc tiền để ra rất nặng trên bàn, toàn là bạc xu với bạc cắt không. Và thế rồi ông nói thôi con cứ yên lòng, hãy cứ xin việc đi rồi bố ra về. Thế rồi ông ra về. Và người con trai này khi được bố nhắc nhở vậy thì biết rằng mình không thể xin được những cái nơi chốn làm tiền lương nó nhiều đâu, cho nên chấp nhận những nơi chốn làm đầu tiên rất là cực nhọc. Dù rằng đã tốt nghiệp được cái bằng kiến trúc sư, nhưng mà đầu tiên là phải ra công trường, phải làm rất là mệt nhọc. Người ta cho làm một anh thợ chính thôi, chứ chưa phải là người ta tận dụng cái năng lực của một kiến trúc sư. Và một ngày làm việc nó vô cùng mỏi mệt, đi ngang qua tới chừng về lại rất là chán nản, muốn bỏ việc làm. Thế rồi cũng ráng mà lê lết đôi ba ngày, một hôm trên con đường về rất là mỏi mệt, anh ghé ngang qua một cái xe đẩy người ta bán nước, bán nước sâm đó, chắc các vị biết nước sâm nha, lá sâm giò ra rồi bán thôi, xương sâm, xương sa, xương sáo gì đó, nó có ba cái từ đó, nó gần nhau lắm mà đại khái là nó giống nhau lắm. Và anh ném một đồng kẹo và nó cho tôi một ly nước. Và cái ông già bán nước sâm kia nón đội sùm sụp, tới chừng ông muốn ly nước ông đưa thì anh vô cùng kinh ngạc, đây là bàn tay của bố mình. Hóa ra là tới chừng ngẩng mặt nhìn lên thì hóa ra là ông, đúng là bố mình. Anh mới biết ra rằng bố nói là tiền bố để dành lâu nay, hóa ra là tiền bán nước sâm, đẩy xe nước, kiếm từng đồng tiền kẽm về cho con, nuôi mấy mươi năm ăn học. Rồi thậm chí đến lúc con mình ra trường chưa có việc làm cũng đem một cái lon tiền đem lên để cho con mình ăn trong những ngày chờ xin việc. Trong khi đó thì chàng ta khi đổ đạc xong rồi thì không buồn dắt bản thân mình về, vì nghĩ rằng nhà mình rất là nghèo, bố mình tay chân nó cùi cọc, nó rất là nông dân, cho nên rất là mắc cỡ với bạn bè, cho nên không buồn dẫn bạn về. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai nó không có phải xảy ra ở các nước Đông Nam Á mà nó lại xảy ra đến nước Mỹ. Nó là người con trai khi sửa soạn thi tốt nghiệp trung học. Anh nói là con nghĩ rằng thi tốt nghiệp trung học lần này con đậu rất cao, và con mong rằng với cái điểm cao như thế, cái món quà phải xứng đáng đó là cái chiếc xe thể thao bố tặng cho con. Và thanh niên thì nó rất là thích. Và bố cười cười, ông nói ta nghĩ cái điều đó hơi quá đáng, cái nhu cầu của con chỉ cần một chiếc xe đi học là đủ rồi, chứ đâu cần gì phải chiếc xe thể thao. Và ông nói qua qua ông cũng không buồn bận tâm lắm về cái câu xin xỏ của nó. Và nó lặp lại điều đó tới một lần, hai lần, ba lần. Và thế rồi ngày ra trường thì bố không có đi dự, vì bận việc chi đó, công ăn việc làm, vì kiếm tiền nuôi con mà. Thế rồi ảnh đi dự cái buổi lễ tốt nghiệp, ảnh mang cái bằng về hí hay hửng vô. Anh để trên bảng nói bố thấy không, đây là một cái thành quả mà con đã phấn đấu vô cùng để đón nhận được món quà rất là xứng đáng từ nơi tay bố. Ông già cười cười đem một cái gói nhỏ cột nơ đẹp đẽ đàng hoàng, gói giấy bên ngoài, đây là món quà bố vô cùng thương mến tặng cho con. Nó cầm lên nó rất là giận, nó nói con đâu cần cuốn sách này, cái món con cần như con đã từng nói bố, nó ném ngang cái đuổi vậy. Nó nói là con hứa với bố một điều là trong 3 năm sau con sẽ có một chiếc xe thể thao như con mong muốn. Thế rồi nó quậy quả, nó vô nó xách một cái ba lô lên vai là nó đi mất. Và ta hình dung rằng con trai trên đất Mỹ này khi nó đậu tốt nghiệp trung học rồi là nó đi ra khỏi nhà, nó có thể vay tiền chính phủ nó học đại học, cho nên đâu có cần bố mẹ nuôi nữa. Thế là anh bỏ nhà đi biền biệt, anh học 4 năm đại học xong không buồn gọi điện thoại về. Và sau đó thì ra đại học xong rồi thì anh bỏ thêm 2 năm 3 năm nữa, anh dành dụm tiền đủ để mua một chiếc xe thể thao như niềm mong muốn của anh. Và khi mua được chiếc xe thể thao rồi thì cái lòng tự ái và kiêu ngạo của đứa con nó hơi dịu một chút, nghĩ rằng mình cũng hơi tàn nhẫn như bố á. 6 năm đằng đẵng không buồn gọi một cuộc điện thoại về thăm, thôi thì thử hôm nào đó nghỉ ngơi bớt việc mình về thăm thử ra làm sao. Có những lúc lòng cũng hơi bồi hồi muốn gọi điện thoại, nhưng mà nhắc điện thoại lên rồi nghĩ cũng tức, tại sao mà ông lại rất là keo kiệt với mình như vậy, trong khi mình là đứa con duy nhất của bố mà. Thế rồi một hôm anh ta đọc báo thấy trong cái mục cáo phó đó có ghi một cái dòng là ông A ông B gì đó rất mong muốn, vừa cáo phó mà cũng vừa mong muốn là con hãy về. Thế rồi anh bồi hồi vô cùng vội vàng lấy vé phi cơ về lại. Về tới thì bước vô cửa nhà thấy nhà quan cửa lạnh, người hàng xóm thấy một chàng con trai ngần ngừ đứng trước cửa, chạy ra hỏi chứ có phải anh là con của ông già này không? Là dạ vâng, tôi là con của ông già này. Nó rất là tội. Nhiều năm cuối cuộc đời của ông, mỗi sáng ông đều ngồi ở ngoài trước hiên này, ông dõi mắt nhìn rất là xa. Người ta hỏi ông chứ tại sao ông sống trong nhà điều hiu, ông nói là tôi trông con tôi nó về lắm, nó chỉ cần về một lần thôi. Thế rồi tới những ngày cuối ông thì trong miệng ông cứ gọi tên của chú hoài, chú có biết không? Anh chàng nghe thì nghe nước mắt mình nó rất là cay, nghe mũi mình nó rất là cay. Mở cửa đi vô thì thấy là bụi đã phủ lên nhà một lớp rất dày. Đi một vòng nhìn lại trên giường ngủ bố mình thì rõ ràng là nó rất là tội nghiệp cho cái tuổi già sống một mình điều hiu và thê lương. Và nhìn chợt lại thì trên đầu giường ông, cái gói quà cuốn sách ông tặng cho mình vẫn còn y như vậy, chưa mở ra. Anh chàng xúc động vô cùng, mày mò mở sợi dây nơ ra, tháo giấy ra thì vô tình một cái món gì nó rớt xuống cái sàn nhà, cái kẽn. Hóa ra cái đó là cái chiếc chìa khóa xe. Và anh chàng mở ra coi thì ồ, trong đây chẳng những có chiếc chìa khóa xe mà rồi có một cái giấy ghi của hãng bán xe là đã thanh toán xong hoàn toàn tiền mua xe. Anh chàng bồi hồi vô cùng, mở cửa nhìn xuống gara thì chiếc xe rất mới, và trong cái giấy thanh toán tiền là mua vào trước ngày ra trường một ngày. Và thưa các vị, lúc bây giờ thì lòng người con trai vô cùng ân hận, mong muốn là mình được gặp lại mặt bố mình, muốn gọi một tiếng là con xin lỗi bố, hoặc là con xin cảm ơn bố, thì không còn cơ hội nữa. Đó là câu chuyện thứ hai. Còn câu chuyện nữa, nghe nữa không hay thôi. Có câu chuyện dường như mình đã kể cho các vị nghe nhiều lần, câu chuyện cũng hay. Là vợ chồng kia, anh đi làm rất là cực nhọc, và người đàn ông nào khi đi làm về họ cũng đều cảm thấy một cái việc rất tự nhiên, đó là họ đã kiếm ra tiền ra gạo, cho nên cái việc ở nhà là cái việc của bà vợ chứ không phải việc của họ. Họ tự thấy trách nhiệm của mình ngang nó đủ rồi. Thế rồi thằng con lớn nó đau quằn quại, người vợ năn nỉ nói ông à, ông hãy coi thử coi thằng bé nó ra sao. Tôi thì tôi lái xe không có được, nhất là buổi tối như thế này mắt tôi nó ngờ ngợt, ông coi có thể đưa nó vô bệnh viện. Nó khóc, ta nghĩ nó ăn cái chi, nó đau bụng đó thôi. Thế rồi tới khuya thì nó lăn lộn, nó quằn quại. Tới chuyện đó thì ông chịu không nổi, ông nói ồ được rồi, để đưa nó vô bệnh viện. Thế rồi đưa con vô bệnh viện thì hóa ra là ruột thừa nó bị vỡ ra. Và khi nó vỡ ra rồi, thưa các vị, rất là khó cứu. Và dù bác sĩ tận tình nhưng mà thưa các vị không cách nào làm được, cho nên cuối cùng chết đứa con trai lớn. Và khi con chết rồi thì cái nỗi ân hận nó dày dò nó tâm thức của người cha rất là nặng. Ông buồn vô cùng, suy sụp tinh thần. Cái điều thứ hai là người vợ cảm thấy là người chồng của mình có trách nhiệm với cái chết của đứa con vô cùng thương quý, cho nên bà giận đến nỗi mà chia tay luôn. Bà không buồn bắt đứa con kế đi theo làm chi, luyện cho ông đó, có giỏi thì ông làm chết luôn đứa nữa đi cho ngon. Và thế rồi bà đi một mình. Và từ đời sống của một người có công ăn việc làm đầy đủ, có lương, có tiền, có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, nó suy sụp đến nỗi là nợ nần chồng chất, đến nỗi mất việc làm, và đến nỗi là lâm vào tình trạng chán nản và nghiền rượu một cách nặng nề. Tối nào cũng đi uống rượu để quên nỗi sầu. Và thưa các vị, khi lòng người ta buồn thì rượu vô nó càng buồn. Thế cho nên không một bữa nào không say cả. Và cái cơn say nó tàn phá sức khỏe thì không nói làm chi, nó làm cho người kia không còn ý lực của một con người để sống giữa trần đời. Rồi một hôm ông chết ngoài đường, do vì cơn say về không được. Và khi người ta phát giác ra thì người ta cũng thấy tội nghiệp cho đời sống như vậy. Thằng con thì nó còn rất là nhỏ, chưa đủ lớn để khôn ngoan, để sống giữa cuộc đời. Và vợ thì bỏ đi không về. Và người đàn ông chết bờ chết bụi như thế, họ chôn giùm, họ thiêu xác giùm. Sau đó thì họ giúp thằng bé để nó học hành. Và mọi việc nó xảy ra trong cái điều kiện đau thương vô cùng lớn như thế thì nó đều đập vào mắt của một người hàng xóm. Người hàng xóm rất là kinh ngạc là khi thấy gia đình nó suy sụp từ trên đỉnh cao của xã hội bình thường rớt xuống dưới tầng sâu của địa ngục như thế. Thế nhưng mà cái thằng bé kia dường như nó thách thức cái hoàn cảnh này. Nó hiên ngang, nó sống, nó học hành, nó vươn lên, và tới cuối cùng nhiều năm sau nó đỗ đại học đàng hoàng. Nó có một cô vợ dễ thương, rồi nó sinh ra những đứa con dễ thương. Và cái điều kỳ lạ là thằng bé kia nó sinh trong một gia đình, một người đàn ông nát rượu như vậy, hư hỏng như vậy. Thế nhưng mà nó lại là một người đàn ông vô cùng là có trách nhiệm với vợ, với con. Người đàn ông rất đàng hoàng giữa cuộc sống và rất đáng nể trọng trong xã hội. Một hôm không chịu được nữa, cái người hàng xóm mới vô nói nè, tôi có một điều tôi vô cùng thắc mắc từ nhiều năm rồi, và tôi nghĩ rằng anh dành cho tôi một chút thời giờ để tôi hỏi thôi. Cái người con trai của con người nát rượu kia nói, vâng, nếu ông có điều gì cần thì tôi rất là vui lòng trả lời. Anh kia nói, tôi vô cùng thắc mắc là bố của anh như thế, một người không ra chi, cả hàng xóm láng giềng người ta đều khinh thường phỉ nhổ, thế nhưng mà tại sao anh lại là một người như thế này, rất là hoàn thiện về nhân cách, rất là có trách nhiệm với vợ với con, dễ thương vô cùng, đáng kính trọng vô cùng trong cái khu gia cư này. Anh nói kỳ thực ai cũng nhìn bố tôi bằng con mắt như thế, nhưng mà riêng tôi thì không phải như vậy. Dù rằng bố có bị suy sụp tinh thần, dù rằng mỗi đêm ông đều say rượu bí tỉ, có những lúc ông phải lê lết về nhà, nhưng mà cái điều ông không bao giờ thiếu đó là mỗi lần về lại bên nhà, ông đều vô bên giường ngủ của tôi. Lúc tôi thức hoặc lúc tôi ngủ, ông đều thầm thì vào tai tôi nói một câu, con có biết không, bố thương con nhất trên đời, con có biết không. Và hầu như chưa có một đêm nào ông không nói câu nói ấy. Chính điều đó đã nuôi dưỡng tôi, đã dựng cuộc đời tôi dậy, và tôi trở thành một người con trai như thế này là lời nói của bố tôi thầm thì vào tai tôi từng đêm đó anh. Thưa các vị, cũng là câu chuyện rất cảm động lòng người. Đây là những điều mà chúng ta nên nhớ về những ông bố. Và thưa đại chúng, là trong hiếu kinh á, hay là trong kinh phụ mẫu báo ân cũng có nữa. Tất nhiên là không phải kinh phụ mẫu báo ân mà chúng ta tụng trong ngày lễ Vu Lan, nó còn một cái phần kinh báo ân thuộc về văn xuôi thôi. Đức Phật có những cái câu dạy cho những người tu tập của chúng ta. Ngài nói là nếu gặp thời không có các đức Thế Tôn có mặt giữa trần gian thì bố và mẹ là những đức Thế Tôn. Anh cúng dường bố và mẹ, anh thương yêu, anh trân quý, anh dâng cả tấm lòng anh, phước điền lớn như anh cúng dường mười phương chư Như Lai. Trong kinh báo ân Đức Phật dạy. Và rất nhiều câu, thưa các vị, và toàn bộ giáo lý đạo Phật cả một cái chiều dài, ta chưa hề tìm được một câu nói nào của Đức Thế Tôn bất hiếu với các bậc sinh thành cả. Thậm chí là những bài kinh Đức Phật kể về chuyện tiền thân của Ngài cũng tràn đầy gương hiếu hạnh. Và do vậy cho nên cái nền tảng đạo Phật đầu tiên xây dựng trên cái điều rất là căn bản, đó là cái tâm hiếu thuận của những người con đối với bậc bố mẹ. Và chúng ta sẽ chia sẻ đôi điều về điều này. Chúng ta có bao nhiêu người cha trong cuộc đời, các vị có biết không? Một người cha của trần thế, một người cha trong lĩnh vực giáo dục, nuôi dưỡng chúng ta phát triển về đời sống văn hóa học thuật. Một người cha thứ ba, đó là người cha tinh thần, người cha dạy chúng ta con đường tâm linh để hướng thượng. Ba người cha giữa nhân gian. Hôm nay mình sẽ chia sẻ ba điều này đến với các vị nhân ngày lễ cha hôm nay. chúng ta nói đến người cha của nhân gian trước. Và thông thường thưa các vị, cái truyền thống văn hóa Việt Nam người ta nói về mẹ nhiều hơn về cha. Thế nhưng mà nếu các vị để ý thì nếu không có cha thì không có mẹ nghe. Cái sự thật nó là như vậy, có phải vậy không? Người ta ví dụ cái điều này rất đúng, đó là cha là vầng thái dương, là mặt trời, mẹ là vầng trăng. Nếu không có mặt trời thì không có mặt trăng. Mặt trăng lấy ánh sáng từ đâu? Thế thì thưa các vị, đời sống của chúng ta cũng như thế. Nhưng mà có cái đặc tính nó vô cùng khác biệt giữa mặt trời và mặt trăng. Mặt trời thì nóng bức, người ta không có thích thú lắm khi ngắm mặt trời đâu, cực chẳng đã mới nhìn coi trời trưa hay là chiều để biết thì giờ đi làm và đi về thôi. Thế nhưng mà người ta vô cùng yêu mến mặt trăng, tại vì mặt trăng nó dịu dàng, nó mát mẻ. Người ta có thể làm thơ với mặt trăng nhiều hơn gấp 100 lần so với mặt trời. Và người ta đi dạo dưới trăng, người ta giỡn chơi dưới trăng, thậm chí những loài động vật như loài thỏ thôi, đêm nào có trăng, các vị lên lọc quyển mà coi, dường như là nó thức cả đêm hay sao, ban đêm có trăng mình ra mình thấy nó chơi đùa với trăng rất là thích thú. Cho nên từ cái điều này người ta hay đặt ví von, đó là thỏ ngọc ở trên mặt trăng đó, vân vân. Thế thì nó có hai sự khác biệt rất rõ ràng, ngoài thiên nhiên cũng thế, tức là mặt trời tuy rằng rất cần cho sự sống nhưng mà người ta cảm thấy rất là xa lánh, rất là đố kỵ. Nhưng mặt trăng á thì người ta rất là thích thú, rất là gần gũi, cảm thấy nó vô cùng tươi mát và người ta không có sợ đối với mặt trăng bao giờ, thưa các vị. Thế thì mẹ với cha nó có hai đặc tính khác biệt như vậy. Đầu tiên chúng ta nói về hai đặc tính khác biệt. Trong cái nền văn hóa của Á Châu á, do vì cái bề dày của nó rất là xa, nó tạo thành cái tính cách của những người đàn ông Á Châu. Điều thứ nhất là họ cảm thấy họ có uy quyền nhất trong gia đình. Điều thứ hai, do cái điều kiện của chiến tranh hoạn họa đau thương, họ là những người, thưa các vị, vô cùng bất hạnh, gặp cái lúc hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Và thiên nhiên cũng vô cùng ưu ái đối với nam giới, cho nên thường thường cái sinh xuất của giới nam á cao gấp rưỡi lần so với giới nữ nha. Đề phòng khi anh lớn lên dần dần anh chết dần chết dần. Thế nhưng mà tới chừng tuổi già thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ, cái sĩ số của người nữ vẫn cao hơn người già gấp nhiều lần. Thậm chí là tuổi thọ của các bà cũng cao hơn các ông 10 tuổi trở lên chứ không ít. Và trong loài động vật cũng thế, cái loài con đực bao giờ cái sinh xuất cũng rất cao nhưng mà cái lượng tử vong nó cũng rất là cao, thưa các vị. Cái tử vong nó đánh nhau để nó giành con cái, đó là cái loại tử vong rất bình thường ở trong thế giới loài động vật. Rồi trong thế giới loài người cái chuyện này nó cũng xảy ra, họ giết nhau vì người đẹp là chuyện bình thường. Có chứ phải không?
Dạ có.
Và cái điều tức cười là nếu gì đọc chuyện cổ Ấn Độ thì cái điều này nó biểu lộ rõ nét nữa. Người ta đem quân bao vây một cái thành phố kia, nghe tiếng rằng trong thành phố có một người đẹp nghiêng nước đổ thùng lên. Và cái kẻ thù kia nó yêu cầu là chỉ cần đưa người đẹp nó ra thì nó để cho cái nền hòa bình có mặt, và nó hứa rằng 10 năm không có động can qua. Tức là nó đem ngàn quân vạn quân, đem máu xương bôi quanh cả một cái vùng thành phố để mong là được đón người đẹp về thôi. Nếu anh bằng lòng cho tôi đón cô nàng thì tôi ký một cái hiệp định rằng 10 năm tôi không động binh đao để cho dân chúng mình sống bình yên. Nhà vua kia nói không, cô nàng đó là vợ ta, đưa về cho mi là một sự sỉ nhục, không. Thế rồi nó hạ xuống, hạ yêu sách xuống. Bây giờ nếu tôi không cưới được thì yêu cầu ông đưa người đẹp lên thành để cho tôi chiêm ngưỡng trong vòng nửa ngày thôi thì tôi lui binh. Nó không, ta cũng không bằng lòng chuyện này. Thế rồi nó yêu cầu thêm một cái yêu cầu cuối cùng, xin cho thấy cái bóng của gia nhân thôi thì tôi cũng lui binh nữa, cũng không luôn. Thế rồi nó tấn công cả một thành phố được chết hết. Cái chuyện lạ. Và trở lại vấn đề, chuyện đó chuyện tôi không biết có hay không, nhưng mà Trong cái cuốn bài học về lịch sử Ấn Độ thì phải, một nhà sử học người Mỹ không biết là sưu tập từ sách nào viết, vẫn rất là dí dỏm, rất là dễ thương. Thế nhưng mà chuyện ta trở lại, thưa các vị, dường như thiên nhiên rất là cân bằng cho nên cái sinh xuất của người con trai rất là cao. Qua cái chu kỳ tuổi trẻ, do máu huyết cương mạnh, cái khả năng phấn đấu, khả năng giết chóc đánh đấm nó rất là mạnh, cho nên nó giết dần giết mòn cho đến lúc lớn. Thưa các vị, hoàn cảnh đau thương của chiến tranh hoạn họa xảy ra thì người con trai luôn là người đầu sóng ngọn gió, luôn là người ra chiến trường xông pha lấy cái chết để đền ơn sông núi. Chết vì người đẹp, chết vì đất nước, hai cái chết đủ hết rồi. Thế thì tuổi già còn lại bao nhiêu? Thưa, cái sĩ số tuổi già các ông còn lại đã ít rồi, mà thêm một cái tội thứ ba nữa, nó cũng gặm mòn đời sống, đó là tội rượu và tội thuốc. Thưa các vị, các ông nào mà biết thương quý đời sống mình, loại trừ bớt hút, loại trừ bớt rượu, loại trừ bớt gái ghiếc nữa, thì thưa các vị có khả năng bảo trì được tuổi thọ. Bằng không thì thưa các vị tàn phá sức khỏe, tàn phá sinh mệnh mình. Cho nên sinh xuất của người con trai cao, rất là cao. Thế nhưng mà rồi tới cuối cùng tuổi già thì thưa các vị, đếm lại không còn bao nhiêu người cả. Các bà sống rất dai, các bà đâu có uống rượu, đâu có hút thuốc, các bà đâu có giết nhau vì người đẹp, các bà đâu có dẫn nhau ra chiến trường để bảo vệ biên cương quốc thổ gì đâu. Thế cho nên cái sự ưu ái dành, dường như tạo hóa dành cho các bà nhiều hơn. Rồi cái điều dành ưu ái hơn nữa là thưa các vị, cái thế giới của các bà dường như họ xề xò hơn, dễ dãi hơn, cười nói bình thường, chấp nhận dễ dàng hơn. Còn các ông thì mặt mày khó đăm đăm. Chuyện khó đó thì các vị đã tự làm cho các vị mau già mau chết rồi. Lòng không cởi mở, lòng không có hoan hỷ, lòng tràn đầy cái sự toan tính. Thưa các vị, người con trai nào cái đầu cũng là đầu của máy vi tính cả, tính toán cân nhắc đong đếm đàng hoàng, không có dễ tha thứ, không có dễ mỉm cười. Và cái sự khó chịu căng thẳng là cái sự có mặt rất thường xuyên trong tâm thức của các ông. Cho nên từ cái nét này chúng ta thấy hai sự khác biệt rất lớn. Và từ điều đó quy chiếu vào cái phần nhỏ trong phạm vi gia đình, các vị thấy con mình nó thích gần ai nhiều? Con trai hay con gái gì nó cũng thích gần mẹ chứ nó không thích gần các ông đâu. Quả quần lắm, chỉ có 2% hoặc là 10% chỉ đó các ông vô cùng dễ chịu, con cái nó còn dám gần. Chứ không thôi các ông lộn tướng trong gia đình đó, con cái nó rất là sợ, xin tiền xin mẹ dễ hơn xin bố, và ỷ eo điều chi thì ỷ eo với mẹ dễ hơn, rồi thông qua mẹ, mẹ mới lái ổng được, chứ còn mình đừng hòng lái ổng được cho mất công. Ủa, cái chuyện đó là như vậy thôi. Muốn xin tiền xin mẹ rồi mẹ nói với bố thì ăn tiền nhất. Thế thì hai cái tính cách rất là khác biệt giữa nam và nữ nó như vậy. Từ cái điều đó là chúng ta nhìn vào cái cách giáo dục con của các ông cũng vậy. Thưa các vị, những người con trai nào mà chịu đựng được cái sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc của bố, người đó sẽ trở thành cương mãnh, rắn rỏi. Và người con trai nào mà thưa các vị chỉ bấu vô áo mẹ để sống còn, thưa các vị không có khả năng trưởng thành được giữa cuộc đời. Thường nó là như vậy, mình ốm yếu, mình tựa nương, mình ỷ eo, cho nên cuộc đời thưa các vị nó không có đơn giản mà nó chiều chuộng các vị đâu. Ba dập bốn dùi mà không hề có lượng sống nào mà nó thương tình những con người lướt sóng cả. Nếu anh không có tập luyện vững vàng, anh không thể lướt trên đầu sóng ngọn gió được. Cuộc đời nó ngàn vạn bất trắc, cho nên cái giáo dục của người cha thưa các vị đành rằng nó rắn rỏi, đành rằng nó nghiêm nghị, đành rằng nó chói chang như ánh nắng mặt trời, nhưng mà rất cần những cây cối. Cây cối nếu không có mặt trời không trưởng thành được, không sởn sơ được, không hiên ngang hùng dũng được giữa nhân gian. Cây cối mà nó chỉ đứng ở trong nhà, nó nhờ bảo vệ nắng che mưa đậy, không dám có sương có gió, thế thì cái cây đó nó lên, nhưng mà nó rất là ốm yếu, nó không có chịu đựng được gió giông mưa bão gì cả. Thế cho nên hai cách giáo dục nó rất là khác. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta nói về hai cái đặc tính rất là khác biệt. Và hai đặc tính này Thưa các vị, nếu mình ứng dụng được trong đời sống của mình để mình dạy con, dạy cháu, hoặc là để mình bù trừ những cái phần khiếm khuyết cho nhau giữa đời sống gia đình, thì nó tạo thành một cái sinh hoạt gia đình rất là hài hòa, rất là hạnh phúc. Bằng không thì nó nghiêng một bên, nó đổ một bên. Và nguyên tắc của đời sống, thưa các vị, mọi thứ nó đều đòi hỏi sự tái lập cân bằng. Không thể nghiêng về cái phía tình cảm nặng được. Và kỳ thực, nếu gia đình nào có một người bố mà ra đi, thì người mẹ phải làm một lúc hai vai trò mới có thể làm cho con mình nó trưởng thành được nghe. Theo mình thấy vậy. Chỉ trừ những đứa nó đặc biệt, nó không cần. Chứ còn đa phần thì nếu người mẹ và rất là mềm mại, chỉ một mực chiều con không, thì thưa các vị, khó làm cho đời sống những đứa con kia thành công lắm. Mình không biết mình nói vậy nó có trúng trặc gì không, tại vì mình có con cái gì đâu. Mình cứ suy nghĩ mình nói thôi, nó trúng trặc gì chỉ có các vị. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nghĩ của mình là như thế. Hai cái vai trò là vừa cha vừa mẹ, vừa mềm vừa rắn, người đàn bà kia mới có thể dạy được những đứa con. Thưa đại chúng, là mình có một bà ngoại. Ông ngoại mình mất hồi năm bà mới có chừng 32 tuổi thôi, mà ông để lại cho bà ngoại mình tới dường như 7 đứa gái gì đó, mình không nhớ chính xác. Thế nhưng mà cái bà ngoại mình mới giữ nổi tiếng á. Và cái quan niệm của nhà quê đó là con cái là phải đặt đâu ngồi đấy, gả chồng cho đứa nào đứa đó phải nghe lời, chứ không có cái rục rịch, không có lắc đầu được đâu. Bà gả từ đứa lớn cho tới đứa nhỏ, và bà gả đâu là phải nghe đó. Cái anh chàng nó xấu đến độ nào và nó tao gả là phải gả được, nhất định là không có lý do gì mà từ chối được hết. Và cả một cái xóm nó gọi là xóm Kinh, nó gần bờ sông Tiền Giang, thưa các vị. Nó có một con kinh từ sông Tiền Giang chảy vô thôi. Cái xóm bên đó người ta gọi xóm Kinh thôi. Trai của xóm Kinh đó rất là thèm muốn cái gia đình của bà, do vì cô con gái nào cũng dễ thương cả. Thế nhưng mà mỗi lần đi ngang nhà, dừng lại trước cửa bà, triêu một tiếng gọi tiếng bà chữ, nó nát không bà. Kinh khủng. Và dường như tôi chưa gặp cái bà già nào mà dữ như bà ngoại tôi. Và ta hình dung là cả một cái xóm trai làng rất là dễ thương, thế mà không ai dám cưới con gái bà hết. Bà chỉ gả được rất xa thôi, chứ ở gần thì không ai mà dám thòm thèm trêu con gái bà được. Đứng trước cửa nhà mà kêu một tiếng là bà chống nạnh ra, bà chửi liền. Kinh khiếp với bà già. Và bà nói một câu là ta phải gả được từng đứa một, đứa nào kiểu ngồi đứng không ai có quyền. Và nhà thì rất nghèo, thưa các vị, móc lúa để sống qua ngày thôi. Và thậm chí cái chuyện của bà già mình nói để vui thôi, rồi chúng ta trở lại chuyện này. Cái ông cụ nhà mình hồi cái năm 20 tuổi á, ông tu theo Phật giáo Hòa Hảo, ông để tóc đàng hoàng, búi củ hành phía sau. Mà các cô gái thời đó người ta nhìn cái búi tóc củ hành là người ta đã dị ứng rồi, thưa các vị, đừng hòng cưới được. Điều thứ hai, ông cụ nhà mình hồi xưa dường như hồi lúc thanh niên cũng xấu trai chứ không có điển trai lắm. Thế rồi nghe người ta nói là cái gia đình bà kia có nhiều cô con gái lắm. Bà nội mình đi lên coi mắt xong rồi, thì trước ngày đó vài hôm người ta nói là chị Mười à, con của chị đã lớn rồi, chị có gả không, tôi dẫn người đến xin cưới bà Mai bà Mối. Nó không, con tôi còn bé. Thế rồi bà nội mình dẫn ông già mình lên coi, hỏi chứ con chị đã đến tuổi gả chồng, chị có gả không, tôi xin cưới cho thằng con út của tôi. Bà nói gả chứ. Quá ra là do vì bà nội mình có nhiều ruộng nương chứ chẳng có gì lạ. Tức là bà đã nghèo, cho nên bà gả con, bà ngắm một cái điều quan trọng là nó phải có đủ điều kiện để nuôi con ta, chứ bằng không nó chết đói làm sao. Cho nên không gả với những người mà chỉ đi làm mướn, nhưng mà với người có ruộng cò bay thẳng cánh thì gả liền cái cục. Thế rồi bà già mình, bà khóc thôi râm ri, tại vì ông này vừa xấu mà vừa nhà quê. Ai nói thì nhăn răng cười, không nói được một câu. Ngồi đâu thì ngồi đấy, đi coi vợ mà vô ngồi, ai nói nhăn răng cười đi về thôi, không hỏi được một lời, không nói một câu. Và sau đó thì bà giãy nảy lên như đĩa phải vôi, nhất định là tôi không ưng cái ông đó. Bà nói mày chết, không ưng là tao bầm. Thế là phải ưng nghe thưa các vị. Từ cái chuyện mình nói rất vui, trở lại cái chuyện thưa các vị, lỡ mà người bố đã ra đi trước thì người mẹ trong gia đình muốn dạy được con cho hoàn thiện phải đóng hai vai trò cùng một lúc, vừa bố vừa mẹ, vừa mềm vừa cứng, vừa rắn rỏi chói chang như mặt trời nung nấu để cho cây trưởng thành, nhưng cũng vừa mềm mại như ánh trăng ve vuốt để nó có thể nuôi dưỡng được tình cảm của nó. Đó là hai cái tính khác biệt giữa bố và mẹ khi nuôi dạy con. Và thưa các vị, cái điều may mắn vô cùng là trong văn hóa Việt Nam chúng ta thừa hưởng được cái tính cách này trong bố và mẹ của Việt Nam. Dường như không có ông bố nào của người Việt mà không có rắn rỏi dạy con, và cũng không có người mẹ nào của Việt Nam mà không có mềm mại cưng chiều đối với những đứa con của mình cả. Cái điều này nó rất là đặc biệt và chúng ta may mắn vô cùng thừa hưởng được cái nét văn hóa rất là Việt. Tất nhiên nó không phải là 100% như thế, nhưng mà cái sĩ số chung á, nó đều đạt được con số này thưa các vị. Đó là cái điều đầu mình nói cho nhau nghe về hai cái chất khác biệt của bố và mẹ trong vai trò sinh con, nuôi dạy con. Cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là cái sự bù đắp cho nhau. Cái điều này thưa các vị nó rất là thật nha. Người ta để ý dường như 60-70% trong đời sống gia đình, hai người vợ và chồng nó có những cái đặc tính nó rất là khác biệt nhau. Nó là cái sự bù trừ rất cần thiết để người ta sống được với nhau. Ví dụ như ông chồng mà rắn rỏi, cương nghị, nóng nảy thì cái bà vợ lại vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng, chiều chuộng. Nó phải như vậy thôi à. Rồi gần nhất là bà vợ thì nói không ngừng cả ngày, thế thì ông chồng cãi ra một chữ không ra. Thế mà họ sống với nhau được. Đó là cái quy luật bù trừ vậy thôi à. Anh mà nói nhiều bao nhiêu mà anh gặp cái người nói nhiều như anh thì đừng hòng anh gắn lời được mất công, anh chạy mất tiêu. Cho nên anh mà nói nhiều anh phải tìm cái người hiền như cục đất, cài miệng không nói được một chữ. Thế rồi cái người nói thật nhiều thì phải tìm cái ông ít nói vô cùng và họ sống với nhau mới được. Một người nóng như Trương Phi thì một người phải khóc mùi mẫn như Lưu Bị thì hai người sống với nhau được. Chuyện đó là như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Hai cái đặc tính vô cùng khác biệt nó bổ sung để làm thành được một đời sống nó hoàn thiện. Rồi cái điều thứ hai thưa các vị, nó cũng có mặt nữa là thế này. Cái khả năng ảnh hưởng với nhau rất là đậm, rất là mạnh. Ảnh hưởng về đời sống vật lý bên ngoài thôi. Có những cặp vợ chồng họ càng già họ càng giống nhau. Giống nhau về hình thể. Rồi càng già họ càng ảnh hưởng nhau, cho nên cái tâm thức họ nó cũng cùng một chuyển hướng giống như nhau. Và thưa các vị, mình nói chuyện đông tây kim cổ cho vui. Các vị có nhớ là ví dụ như mình đọc Võ Hiệp Kim Dung á, mình nghĩ chưa có một người nào mà về cái lĩnh vực tâm lý mà hay như Kim Dung hết. Ví dụ như cái cặp vợ chồng mà tánh tình nó vô cùng trái ngược và khác biệt đó là Quách Tĩnh với Hoàng Dung, phải không? Cái anh chàng được gọi là lù khù như trâu nước. Và Hàn Nhãn Nhãn dịch cái chữ trâu nước có nghĩa là con trâu thôi thưa các vị. Thủy ngưu là con trâu thôi. Còn cái chữ ngưu không thì gọi là bò, nhưng mà trâu nước có nghĩa là con trâu thôi. Lù khù lầm lì. Còn Hoàng Dung thì cực kỳ tinh ranh. Thế nhưng mà hai tính cách nó lại có một sức hút với nhau rất là mạnh, đến nỗi không có cái lý do gì để cắt được cái đôi uyên ương đó cả. Cái sự ngăn cách của bảy vị thầy Quách Tĩnh không ngăn cách được Quách Tĩnh. Cái sự thù ghét và vô cùng là giai cấp của Hoàng Dược Sư cũng không có cắt được Hoàng Dung ra khỏi Quách Tĩnh bao giờ. Dù họ thù hận trùng nhưng mà cuối cùng họ sống với nhau. Thế rồi từ cái bộ Anh Hùng Sở Điêu hả? Nó đi ngang qua tới cái bộ phía sau, đó là cái bộ Chi đó. Thì hiện hình ra một cái cô Hoàng Dung, Thần Điêu Đại Hiệp, đúng rồi. Hiện hình ra một cái chị Hoàng Dung nói với Dương Hoa những câu mà tôi không biết các vị đọc và các vị còn nhớ không. Nói Dương Hoa nói là ta hồi xưa là một cô gái vô cùng tinh ranh và ác độc, không có một loại ma thuật nào ta không sử dụng được. Thế nhưng mà từ ngày về với bác của con, cái tánh tình hiền lương của bác con làm cho ta chuyển hóa, ta trở thành một người hiền, có lòng thương với mọi người, vân vân. Tức là cái năng lực tâm thức, thưa các vị, nó ảnh hưởng tác động vào nhau. Mình dẫn cái chuyện võ hiệp xưa để rồi các vị nhìn lại đời sống các vị mà coi nó giống như thế. Người vợ bị ảnh hưởng tâm thức của người chồng cũng bị ảnh hưởng từ tâm thức, tánh tình của người vợ. Đó là cái sự bù đắp hỗ tương cho nhau trong cuộc sống đời thường này. Từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị. Nếu các vị nhìn đời sống gia đình của các vị là một sự chán ghét, là một sự nặng nề, cưu mang và chịu đựng, thì các vị sẽ bất hạnh luôn từ đời sống gia đình này tới đời sống gia đình sau và nhiều kiếp sau nữa. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn bằng một cái đôi mắt của một người tu học, mở rộng trái tim á, thì các vị sẽ thấy là cái phần này là cái phần bù đắp nuôi dưỡng để làm hoàn thiện tính cách của ta, làm thăng hoa đời sống, tri thức của ta, tâm linh của ta, tình cảm của ta. Thế thì các vị sẽ học được rất là nhiều điều trong đời sống gia đình của các vị. Bằng không thì mình cứ nghe mấy ông thầy dạy cho một điều là gia đình là địa ngục, gia đình là tù tội, gia đình là ái dục vân vân, rồi mình tung hê mọi thứ, mình trách trời trách người. Và thưa các vị, tự mình chuốc khổ cho mình, mình không học được điều gì trong đời sống của chính mình cả. Trái lại, nếu chúng ta có được cái quan niệm đó trong đời sống thì các vị học được rất nhiều điều từ đời sống gia đình của các vị. Mỗi một kiếp sống hay là mỗi một lần ta có mặt giữa trần đời, có những bài học mà các vị chưa từng học, các vị phải học à. Cái gì là chưa từng học? Ta chưa từng học yêu đương, ta chưa từng học dạy con dạy cái, ta chưa từng học đối phó với ngàn vạn việc bất trắc giữa nhân gian. Thế thì cuộc đời một kiếp sống tặng cho ta ngàn vạn điều để từ đó ta học, ta bước lên từng nấc một lên đời sống vươn cao. Người mà chưa thể mở rộng trái tim của mình ra để thương một người, đó là người hôn phối của mình, thương đứa con của mình, thế thì đời sống tâm linh người đó không phát triển được. Lòng của họ teo tóp lại, họ rất là vị kỷ. Thế cho nên mọi thứ đều là cơ hội để học. Và cái điều kiện sống với nhau, thưa các vị, nếu mình đặt cái quan niệm đó vào bên trong thân tâm mình, thì các vị sẽ cảm thấy là vô cùng tri ân cuộc đời, tri ân người hôn phối của mình, tri ân những đứa con của mình, làm cho mình dâng lên, nâng cao lên đời sống mình từng ngày. Đó là cái ý thứ hai mình thưa. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, mình muốn nói thêm đó là ta được sinh ra từ cha và mẹ. Ngay cái cấu trúc thân sinh lý của chúng ta thôi. Thưa các vị có hai phần thừa hưởng từ bố và mẹ. Chứ không phải là các vị thù ghét bố mà các vị chỉ giữ lại cái phần hình hài của các vị là mẹ không đâu. Tự thân mỗi con người giữa trần đời này, ta thừa tiếp về phần hình thức, đó là thừa tiếp giữa bố và mẹ. Ta có phân nửa của bố và phân nửa của mẹ. Là phần tâm thức ta cũng thế, thưa các vị, ta có phân nửa của bố và phân nửa của mẹ. Và cái điều này không có làm cách gì chối cãi được cả. Do vậy cho nên cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là nếu người con nào giữa cuộc đời này mà bất đồng thuận, không thể thiết lập được truyền thông, không thể thiết lập được thương yêu với bố hoặc với mẹ, thì người đó tự hủy phân nửa đời sống bên trong của chính họ. Cái sự liên hệ này các vị không có cách nào để cắt rời được. Dù là hình hài các vị không còn thở chung một hơi thở với bố và mẹ, nhưng mà từng tế bào của các vị, đó là sự tiếp nối truyền thừa của bố và mẹ. Và tế bào ta nó rất là thông minh, thưa các vị, nó đều có một cái cảm thức nhỏ nhiệm, nó có một sự liên hệ rất là chặt với người thân của ta. Cái điều chứng minh là bố mẹ ta dù ta thù ghét, ta cách xa ngàn vạn dặm, thế nhưng mà bố bệnh hoặc mẹ bệnh thì ta cũng bồi hồi, cũng bồn chồn, cũng cảm thấy thân mình bệnh, bất an thôi. Thế thì thưa các vị, ngay nơi đời sống của người Phật tử chưa cần làm chi để thành thánh. Hãy thiết lập cái sự cân bằng, đó là các vị tạo được cái sự thương yêu hài hòa, lấy đi những cái kỳ thị xung đột giữa mình và bố mẹ, thì các vị đã tu tập được cái tầng vô cùng căn bản, đó là các vị làm cho thân các vị rất là hài hòa, rất là cân bằng. thân thể hài hòa cân bằng thì mọi tật bệnh không có điều kiện phát sinh. Thân của các vị mà mất cân bằng do sự xung động trong tâm thức, các vị luôn cứ đề kháng với bố và mẹ, luôn bất đồng thuận, luôn không hài lòng, luôn chống trái, thì các vị cũng làm cho tự thân các vị nó có những cái xung đột rất là tự nhiên thôi. Và khi xung đột có mặt thì nó không cho phép cơ thể chúng ta đủ khỏe mạnh để cho những cái loại sát tế bào, sát ung thư nó tiêu diệt tất cả những loại tế bào tật bệnh ở tự thân các vị, và dễ phát sinh những cái tật bệnh nan y vô cùng nơi cơ thể của những người bất đồng thuận với bố với mẹ, chống trái với gia đình, ngỗ nghịch với người thân, vân vân. Thưa các vị, cái năng lực của tâm thức hiếu thuận đầu tiên nó thiết lập được hạnh phúc nơi đời sống ta, chứ không phải là mang cái quà gì cho bố mẹ cả. Trái tim mà nó tràn đầy yêu thương, tri ân đối với các bậc sanh thành, thì người đó tự thân họ thiết lập được cái nền tảng vô cùng vững chắc để họ làm cho thân họ an hòa, thân họ khỏe mạnh, thân họ an ổn, thân họ đầy sinh động. Và cái nền tảng hạnh phúc, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng phải thiết lập nó trên trời cao, hay là tôi tu tập tôi có được trái tim nó tràn đầy năng lượng yêu thương rồi tôi hạnh phúc. Thưa, cái chuyện nó còn xa lắm. Cái chuyện gần nhất là thân ta mà an thì tâm ta mới an. Thân ta mà mất bình thường, đầy căng thẳng, thì các vị đã phá vỡ cái nền tảng hạnh phúc nơi chính tự thân các vị liền thôi. Thế thì một trong những phương pháp mà chúng ta phải ghi nhận đó là hình hài này là sự tiếp nhận phân nửa của bố và phân nửa của mẹ. Anh thương yêu bố, thương yêu mẹ không phải là anh làm cái gì cho người kia nhờ cả, mà thương yêu người có nghĩa là anh thưởng được cái năng lượng vô cùng an bình nơi thân anh. Anh thiết lập được cái sự tươi nhuận, sinh động, tràn đầy năng lượng sống động nơi thân anh để anh có được niềm vui và hạnh phúc thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, ta được sinh ra từ bố và mẹ có nghĩa là ta thừa hưởng được hai phần tâm thức, ý chí, tình cảm của hai người có nơi ta. Thế cho nên nếu trong tâm thức của người bố mà có cái điều gì tiêu cực, tâm thức của người mẹ mà có điều gì tiêu cực, thì ta ảnh hưởng một phần. Rồi cái phần tác động ngược lại, khi các vị nuôi dưỡng mình, các vị tu tập được, các vị chuyển hóa làm cho thân tâm của mình an lạc, lòng của mình nó tràn đầy thánh thiện, và tình cảm của mình nó mở rộng, nó tràn ngập cái sự yêu thương nuôi dưỡng, thế thì các vị cũng nuôi dưỡng ngược lại người thân của các vị. Cái sự tác động hỗ tương này không ai làm cách gì để cắt đi được cả. Ta có được an lạc, ta có được hạnh phúc, ta có được niềm vui, đời sống tâm linh ta vươn lên, không cần làm chi cả, mà tự nhiên năng lực lành tác động tâm thức nó ảnh hưởng đến người thân của ta tự nhiên thôi. Thưa các vị, người xưa có nói một câu là một người tu tập thành đạo rồi thì chính đời cử quyền được siêu an. Cái câu này không phải là cái câu nó xa vời, bóng gió, không có chứng nghiệm được. Thưa các vị, chứng nghiệm được hiện tiền thôi. Có điều có khi nó rất là tinh, rất là mịn, cho nên mình không thấy nó thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mà chúng ta cần nhớ là mọi phần di sản hình hài ta đều thừa nhận từ bố với mẹ. Ta sống cân bằng để làm điều này, mang hạnh phúc cho chính ta và cho người thương của ta, đó là các bậc sinh ra ta. Rồi ta làm được điều này, thưa các vị, cũng có nghĩa là ta tạo được thế hệ tương lai. Nếu các vị là những người bố và những người mẹ, các vị có tu tập, các vị sống cân bằng và hài hòa, các vị là những người vô cùng hiền lành, hiếu thuận, thì các vị sẽ sinh ra để tạo thành những thế hệ tương lai không cần dạy. Năng lực tâm thức của các vị, đời sống các vị in rất là đậm trong từng tế bào của đứa con ta sinh ra kia. Và đã có nhiều lần mình thưa với các vị là vấn đề thai giáo đó. Ông bà ta có câu nó không có cần cầu kỳ chi, mà cái câu rất dễ hiểu đó là đặt con vào dạ thì mã phải tu, là như vậy. Vì như câu đó của dân Huế, mã phải tu, phải không? Cái chuyện đó là như vậy thôi. Thưa các vị, Khổng Tử thì dạy rằng thai giáo, tức là hãy dạy con từ lúc còn mang thai. Khi con có mặt trong thai thì người mẹ phải tu tập để cho đứa con nó trở thành một bậc thánh nhân hoặc một bậc minh chúa tương lai. Thế thì cái điều chúng ta nói là khi quý vị nhớ rằng bố mẹ ta như thế nào thì ta thừa một phần di sản về sinh lý, về tâm lý, như vậy thì ta có quyền làm cho thế hệ tương lai thừa hưởng di sản của thân sinh lý và tâm lý của ta. Do vậy, cái năng lực tu thưa các vị, nó không phải là cái gì đó xa vời, không ảnh hưởng, mà nó là cái gì rất là thực, ảnh hưởng trực tiếp ngay đi dòng chảy của huyết quản ta, ngay nơi đời sống thân tâm ta là như vậy. Đó là đôi điều chúng ta nói về những người cha giữa nhân gian này. Và tóm lại cái ý mình muốn thưa là thế này thưa các vị: không có một cuộc đời nào giữa trần đời này mà không thừa hưởng được cái vốn liếng quý báu từ bố và mẹ sinh ra cả. Và cái tội nghiệp nhất giữa cuộc sống này đó là bao giờ cũng thế, người bố là người thiệt thòi về nhiều mặt. Nói như thế mình không có binh vực các ông làm chi, nhưng mà nhìn hiện tượng lịch sử thì các vị thấy chiến tranh nó cướp đi tất cả những người con trai, cướp đi tất cả những người đàn ông. Thế thì điều rất rõ ràng đó là bao giờ cũng thế, những người cha thiệt thòi vô cùng so với những người mẹ, càng thiệt thòi hơn nữa nếu tuổi già mà người mẹ mất đi rồi thì ông bố thưa các vị vô cùng hẩm hiu. Do vì cái tính khí của người đàn ông nó không có giống như các bà, ỷ eo đòi con phải sáng thăm chiều viếng, bệnh thì nằm ra đó, con cái nó có lòng nó hỏi, nó cho miếng thuốc thì uống, bằng không thì không hề rỉ răng để than để thở chi đâu. Và thưa các vị, đó là cái tính cách đặc biệt của những người đàn ông, cho nên họ mà cũng may là họ chết sớm hơn đàn bà, chứ họ sống dai hơn thì cũng tội nghiệp nó chết thưa các vị. Đó là cái điều thứ nhất, cho nên ta hãy lưu ý là những người bố trên nhân gian này thiệt thòi vô cùng, thiệt thòi gần hơn. Thưa các vị, cái sự ân cần thương mến triều mến của những đứa con đa phần nó không dám gần bố đâu, ít lắm, sợ. Đúng rồi đó, bản thân tôi thưa các vị, tôi cũng không hề thích ông bố tôi bao giờ. Thế thì tôi có một cái nhìn chung thế này thưa các vị: cái thiệt thòi về tình cảm người bố dường như cũng chịu đựng, chứ không phải là đơn giản. Thương nó vô cùng, nhưng mà mở miệng nói là bố thương con vô cùng, con có biết không, phải đợi nó ngủ mới nói thôi, chứ còn đừng hòng nói trước mặt nó lúc thức. Tôi không biết có ông bố nào nói điều này chưa, mà nói như vậy là gan lắm, mà phải tập tành nhiều lắm mới có thể nói vậy, chứ bằng không thì đừng hòng cãi miệng ông, đừng nói câu trước mặt đứa con bất công. Hiếm vô cùng. Và thiết lập được truyền thông giữa bố và con trai thưa các vị là một điều gì nó vô cùng khó khăn, chứ nó không đơn giản. Trong khi cái sự truyền thông giữa mẹ và con trai, mẹ và con gái rất là dễ, rất là dễ. Nhưng với bố thì vô cùng khó khăn. Cho nên già cái nhu cầu cần con hỏi mình một lời rất cần. Thậm chí nó hỏi mình vui được mấy ngày, nhưng mà không hề mở miệng năn nỉ đó, con hãy thăm bố đi con, không hề. Chết thì nghiến răng chịu chứ không hề. Đó là đôi nán chúng ta nói về những cái thiệt thòi của người cha giữa nhân gian. Và thưa các vị, người cha nào cũng thế. Ở đất nước Việt Nam, chiến tranh hoạn họa thì cũng nếm trải điều này. Ở nơi đất nước này, những người cha sống dai giữa cuộc đời cũng đầy những cái cô đơn và lầm lũi. Đó là đôi nán chúng ta nói về cái phần đầu của vấn đề chia sẻ hôm nay. Thưa các vị, là chúng ta đã có dịp chia sẻ với nhau về phần đầu. Mình thưa với các vị là những người cha trong nhân thế. Chúng ta sẽ nói thêm hai điều nữa. Điều thứ hai, đó là những người cha trong đời sống giáo dục. Cái vấn đề cuối đó là chúng ta nói đến những vị thầy hay là những người cha trong đời sống tâm linh. Thưa các vị, cái phần này nó cũng có cái nét rất là giống với những người cha trong nhân gian. Đa phần học trò nó thích cô giáo hơn là thích thầy giáo nghe. Có phải vậy không? Dường như không phải vậy. Nhưng mà riêng tôi thì thưa các vị, trong cái lĩnh vực giáo dục á, dường như cái người có năng lực đào tạo để các em nó trở thành những trò giỏi dường như phần lớn là thầy giáo. Không biết có đúng vậy không, nhưng mà tôi có dịp đọc những cái sách về loại giáo dục thì nó là như vậy. Mình không có kỳ thị chi về nam và nữ, nhưng mà dường như cái cấu trúc của mỗi cơ thể nó tạo thành cái tính cách của người ta. Và nếu mình khai thác sâu vô trong cái tinh thần kinh văn của Đức Phật dạy cũng vậy. Kỳ thực là Đức Thế Tôn không hề kỳ thị gì về nam nữ. Ngài có những bài kinh nói đó là cái khả năng chứng ngộ, khả năng tu tập để thành đạt giải thoát thì nó như nhau. Nhưng mà khi còn phàm, tức là còn an trú trong thân phận nam và nữ á, thì có những cái hạn chế tất nhiên trong cơ thể của người nữ. Cái hạn chế đầu là do vì cơ chế sinh lý của họ nó rất là khác biệt. Họ có những cái chu kỳ sinh con. Và những cái chu kỳ đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với đời sống tình cảm và tinh thần của họ. Cho nên họ có thể lên xuống rất là bất thường, không như những người đàn ông. Đàn ông chừng như ít lên xuống lắm. Còn các bà thì lên xuống bất thường. Khi vui, khi buồn và những khi vô cùng khó chịu. Không biết có đúng không, mà tôi nghĩ chắc không sai là mấy. Tại vì đây là điều Đức Giác Ngộ nói à. Và thậm chí thưa các vị nhìn trong cái sinh hoạt của những đạo tràng tu học cũng thế. Các ông thì thưa các vị rất là ổn định, học để tu thôi. Và không hề bận tâm gì về những điều tiểu tiết hết. Và không hề bận biểu gì về cái chuyện ông thầy có quan tâm đến mình hay không quan tâm tới mình. Dường như cái chuyện này rất tự nhiên thôi. Nhưng mà với các bà thì thưa các vị, cái điều đầu tiên yêu cầu đó là ông thầy phải quan tâm tới tôi mới tu, phải quan tâm tới tôi mới cúng dường, phải quan tâm tới tôi mới tới ngài pháp. Lạ. Và thưa các vị, trong giáo lý đạo Phật đâu có dạy điều đó. Thế nhưng mà các bà tới chùa thì cái điều quan trọng là thầy phải biết quan tâm, phải hỏi han, phải nhìn tôi bằng cái nhìn tri ân hay là nồng hậu gì đó, mà nhìn lạnh lùng đó thì thôi đừng có học, tôi tới lần thứ hai. Thế cho nên hai cơ chế sinh lý nó có những cái vô cùng khác biệt như vậy. Rồi nó hình thành xã hội nó cũng vậy thôi à. Xã hội đời thường trong đời sống gia đình nó đã là cái sự biểu hiện của hai cá tính khác biệt âm với dương. Rắn rỏi và sự mềm mại, cái sự chiều chuộng và cái sự cương mãnh. Thế rồi đi vô thế giới học đường, thưa các vị cũng giống như thế. Những vị thầy đa phần đều có khả năng đào tạo những tên học trò vô cùng ngỗ nghịch. Hắn có cách dạy. Đó là mình nói cái dạng bình thường của một tâm thức. Thế rồi trong đời sống gia đình như mình vừa nói, nếu người cha lỡ mất thì người mẹ phải đóng cùng một lúc hai vai trò là bố và mẹ mới nuôi dạy con thành công. Rồi trong cái lĩnh vực giáo dục cũng thế, thưa các vị. Vị thầy bình thường thì ổng là nam thì ổng chỉ có cái tính chất thuần nam thôi. Nhưng nếu vị thầy giỏi thì trong bản chất của con người thầy giáo kia nó có cả nữ tính trong đó nữa, mới có khả năng dạy được những tên vô cùng ngỗ nghịch. Nó vừa cứng vừa mềm, vừa tình cảm vừa lý trí, vừa ve vuốt vừa đánh đòn, mới có khả năng làm ông thầy giỏi. Thế rồi đi lang thang vô lĩnh vực những vị thầy trong đời sống tâm linh, thưa các vị, càng cao hơn, càng tinh tế hơn rất nhiều mới có thể dạy học được người ta. Thế rồi mình đi ngược lại trong lĩnh vực chính trị, thưa các vị, những nhà chính trị giỏi là những con người nó có hai phẩm chất vừa nữ vừa nam mới làm những nhà chính trị giỏi. Tại sao? Hay là chưa nói làm chính trị đâu, là một người lãnh đạo một cơ sở sản xuất hay là một cái tổ hợp tương chẳng hạn, tổ hợp trao gì chẳng hạn, hay là một cái sở làm thôi, thì người đó điều thứ nhất là phải có cái định hướng nhìn rất xa, phải có cái lòng bao dung bỏ qua tất cả những cái chi tiết lỗi lầm của những nhân viên yếu kém. Hãy nhìn những cái đáng trân trọng, đáng nâng đỡ, đáng nuôi dưỡng và khen ngợi những cái điều vô cùng tốt đẹp, bỏ qua những cái vụng về sai lầm của ảnh. Thế nhưng mà một phần đó là phải đặc biệt quan tâm, đôi khi phải nhận biết đời sống tình cảm của ảnh, cái buồn, cái vui của ảnh, hãy khen những lời đúng lúc. Thế thì người đó có hai phẩm chất, một là rất là rộng rãi, thoáng đãng, mênh mông, bao dung, độ lượng của tâm thức một người đàn ông, không chấp tiểu tiết. Thế nhưng mà nếu anh phất phơ sống cái kiểu đó, anh không quan tâm đến đời sống tình cảm người ta, chuyện vui buồn người ta, đời sống gia đình người ta như thế nào, thế thì thưa các vị, không đủ tinh tế để nuôi dưỡng được nhân viên của mình, học trò của mình cũng thế. Thế thì thưa các vị, phẩm chất đặc biệt của những nhà giáo dục, nếu là những người thầy thì họ có khả năng làm như thế. Nhưng mà các cô thì thưa các vị, cái phần trăm kiếm rất ít, không dễ kiếm ra đâu. Tâm thức nó hạn chế vô cùng. Và các vị nhìn trong lĩnh vực đời thường coi, thợ cắt tóc con gái đẹp nhất đều là đàn ông nghe. Thợ may áo dài đẹp nhất đều là đàn ông. Thợ sửa sắc đẹp đẹp nhất là đàn ông chứ không phải đàn bà. Kỳ như vậy. Và tại sao? Tại sao? Thưa các vị, cái điều giản dị là họ thấy là như vậy được rồi, làm cho nó đẹp hơn mình thì sao? Cho nên là có một chút tâm thức đầy ganh tị bên trong, cho nên không muốn đẹp hơn thôi, nhưng có gì lạ. Và trong cái lĩnh vực rất bình thường như nấu ăn thôi, thì các vị tìm coi những tay đầu bếp giỏi nấu cho tổng thống, hay là nấu ở trong White House thì toàn là đàn ông chứ có đàn bà đâu. Thế thì thưa các vị, chỉ có những ông thầy giáo mới siêu cách thôi, mới có khả năng làm được hai điều, vừa thầy vừa cô giáo. Thế nhưng mà cô giáo tìm được một người có khả năng rắn rỏi, răn đe, dỗ cho thằng học trò một bạt tai dường như không có đâu, nhưng mà thầy giáo làm được. Thế thì ảnh có cái khí chất của một con người kiêu dũng hiên ngang, cũng có cái tính cách của một người đàn bà nếu ảnh là thầy giáo giỏi. Thế thì thưa các vị, trong lĩnh vực giáo dục người ta định nghĩa như thế này: những người dạy bình thường đó là những người biểu người ta làm, bây giờ mình nói lang thang nữa, rồi những người thầy giáo hay đó là những người giải thích để người ta biết người ta làm, và cao hơn một tầng thì đó là những vị thầy chứng minh để cho người ta thấy. Và tuyệt vời một vị thầy giáo đó là người gây cái niềm cảm hứng để người ta học tập, để người ta thành tựu, thành đạt sự nghiệp. Đó là thầy giáo tuyệt vời nhất trong lĩnh vực giáo dục nhân gian. Và khi mình phân tích về điều này để chúng ta có một cái chia sẻ, thưa các vị, là trong đời ta ít nhiều gì ta đã từng đi ngang qua, đã từng gặp những vị thầy như thế. Có những vị thầy hướng dẫn cho ta trong những bước đi vào đời, dạy ta chữ A chữ B. Rồi có những vị thầy làm cái chi? Giải thích để chúng ta hiểu biết đây là con đường không nên đi, đây là lỗi lầm, đây là cái điều nó vô cùng là phí phạm một kiếp đời, cho nên anh phải dựng đời sống anh dậy, nuôi dưỡng đời sống anh. Anh phải cố gắng học hành để có thể thành đạt được công danh sự nghiệp. Có những người chứng minh cho chúng ta biết đời sống họ qua những tháng ngày cần cù gian khó, qua những tháng ngày mày mò, họ thành đạt được những cái điều nhất định như là sự nghiệp của nhân gian, như là trình độ tri thức, như là học hàm học vị, như là địa vị danh vọng vân vân. Đó là những người đem đời sống họ chứng minh. Thế rồi những vị thầy tuyệt vời nữa là làm cái chi? Thưa các vị, họ không cần phải lè, không cần phải chứng minh gì cả. Họ ngồi chơi với anh một chút, họ nói với anh vài lời, họ gây cái niềm cảm hứng rất lớn. Và cái niềm cảm hứng đó nó phát sinh thì thưa các vị, từ nơi trái tim của họ, cho nên nó khó bị phai nhòa. Cái chất xúc tác nó rất là bền. Còn những cái bên ngoài thưa các vị, nó có thể xuống lên theo cái tình trạng tâm thức. Nhưng mà khi các vị được gợi, được khiêu mở, được tác động bên trong tâm thức, thì cái điều đó nó rất là bền nơi trái tim của các vị. Thế thì thưa các vị, trong lĩnh vực giáo dục đời thường, ta đã từng đi ngang qua rất nhiều vị thầy, mà ta như hôm nay thưa các vị, ta đã thọ ơn biết bao nhiêu bàn tay đã vung vén làm thành được, nuôi dưỡng được đời sống như hiện tại. Nếu không có vị thầy đầu đời dạy cho ta chữ A chữ B, và dạy cho ta ráp vần, dạy cho ta Biết đọc thì thưa các vị, ta vẫn là một cục thịt chứ không thể có được cái sinh hoạt văn hóa như hiện tại. Người ta nói một câu thế này: anh trồng một mảng rừng, công đã lớn với con người. Thế nhưng mà lớn hơn nữa, anh cưa những cái cây gỗ đã lớn kia về đóng thành những chiếc bàn, bố trí nó trong một lớp học. Thế nhưng mà cái người cuối cùng ơn lớn vô cùng đối với xã hội loài người đó là bồng những em bé tuổi còn bé dại đặt lên trên những cái chiếc bàn kia, dạy cho nó chữ A chữ B. Đó là người xây dựng cái công trình trực tiếp nhất đối với xã hội. Tại sao? Thưa các vị, tất cả công trình kia đóng góp nhưng mà gián tiếp thôi, không thể đào tạo được một con người cho vào trần đời để mang niềm vui, mang lợi ích đến cho xã hội, đến với loài người. Cho nên công của vị thầy nhân thế thôi đã lớn vô cùng. Đó là mình đã đi ngang qua một chút về vấn đề ơn lớn của những vị thầy trong lĩnh vực giáo dục. Và thưa các vị, con người được đánh giá cao vời hơn tất cả những loài động vật bốn chân, và thậm chí là trong loài động vật hai chân thôi, thì những con người trong cái nền văn minh và trong cái cơ chế giáo dục hoàn thiện á, được đánh giá là một củ quý của hành tinh này. Và bao giờ cũng thế. Các vị hình dung là ta có thể có tiền, ta có thể giàu có, ta có thể mua được mọi thứ, nhưng mà tri thức các vị không mua được. Mà người ta định nghĩa thêm là tri thức vươn cao lên đến chừng nào thì đời sống tâm hồn anh nó cao vời, nó thoáng đãng lên đến ngần ấy. Và thưa các vị, cái điều này nó cũng rất là chính xác chứ không có gì mà khó hiểu cả. Tôi dùng một cái ví dụ như thế này thì các vị có thể hình dung ra. Ví dụ cái phạm vi hiểu biết của mình ở trong cái phạm vi của tiếng Việt thôi á, thì cái năng lực mình nó chỉ hạn chế trong cái vùng văn hóa của tiếng Việt. Ta có thể thưởng lãm được sách vở thi ca tiếng Việt. Thế nhưng mà ta được nuôi dưỡng bằng cái nền văn hóa Mỹ, thế thì các vị có một chân trong nền văn hóa Việt, một chân của nền văn hóa Mỹ. Các vị thưởng lãm thi ca, nhạc họa, tiểu thuyết, kịch nghệ của văn hóa Mỹ. Rồi từ cái việc thưởng lãm trong lĩnh vực học thuật, các vị bước vào nhân thế, các vị thưởng lãm được văn hóa của người Mỹ, thức ăn của người Mỹ, cái cách xử sự của người Mỹ. Và người đó trong một con người nhưng mà họ giàu hơn ta gấp hai lần. Trong tự thân họ, họ có hai con người ở bên trong. Họ có thể thưởng thức cái đẹp của văn hóa Đông Phương, thưởng thức cái đẹp của văn hóa Tây Phương. Thế thì cái ví dụ đó nó cho chúng ta là rõ ràng là cái sự khơi mở tâm thức nó không bao giờ dư thừa đối với đời sống của con người ta. Vùng trời tâm thức mở ra rộng bao nhiêu thì người đó thưởng lãm được cái đẹp giữa trần thế rộng bấy nhiêu. Và người ta vươn đời sống tri thức người ta lên cao đến ngần nào thì tâm hồn người ta thoáng đãng mênh mông đến ngần ấy. Tất nhiên là người ta định nghĩa cái chuyện học hành nó có tới ba loại. Là một loại đó là sinh nhi tri, tức là vừa sinh ra anh đã thông minh rồi, anh không cần học bao nhiêu cả. Loại thứ hai học nhi tri, tức là qua trường lớp học hành mài đũng quần mò hết trong ghế nhà trường cho nên anh trở thành giỏi. Điều thứ ba có một loại nữa là đi ngang qua dòng đời này, những cái khổ đau đọ đài dùi dập ảnh và ảnh tự trưởng thành, tự vươn lên, tự khôn ra, tự đẩy đời sống tâm thức lên đến tầng cao. Và ba cấp độ này thưa các vị, ví dụ như cấp độ đầu đó là sinh nhi tri, tức là sinh ra họ đã thông minh, họ không cần học. Nhưng mà kỳ thực họ đã học từ quá khứ trong nhiều kiếp. Họ đã từng trui rèn trong nhiều kiếp chứ không phải là tự nhiên họ có được cái tài năng hay là học thuật như vậy. Trong kiếp này ta thấy chừng như là học phất phơ. Nhưng ai biết đâu rằng là hắn cực kỳ thông minh do vì trong quá khứ những điều này hắn đã từng biết. Rồi khổ nhi tri thưa các vị, nếu cái đầu kia mà nó như một cục đất sét thì tôi đố cái khổ nào đè lên đời sống hắn mà hắn khôn được. Thế thì trong căn bản tâm thức của hắn là đã có một cái hạt mầm, hắn đã từng được trui rèn, nhưng mà cái kiếp này trong một cái điều kiện nó không đủ thuận lợi cho nên hắn không ôm tập tới trường. Nhưng mà cái phẩm chất học, phẩm chất thông minh, phẩm chất hiểu biết, phẩm chất phân tích và lý luận trong tự thân hắn đã có. Thế thì ba phần này nó đều không thể chạy trốn được cái nền tảng đó là kinh ngang qua những cái bậc thầy giáo dục để có thể trưởng thành được đời sống giáo dục tri thức trong xã hội loài người. Và khi mình thưa điều này, để chúng ta quy chiếu là một điều, thưa các vị, một đời sống giữa hành tinh này, dù anh có trốn tránh đến ngần nào, dù anh không từng ôn tập tới trường đi học, thế nhưng mà cái điều kiện để nuôi dưỡng anh để trở thành một con người giữa xã hội loài người chưa phải là người tốt, chỉ là người bình thường thôi. Anh đã thọ biết bao nhiêu đời sống chung quanh đã giáo dục anh, giáo dục từ cách dạy, từ cách gây cái niềm cảm hứng cho anh, từ cách sống người ta để chứng minh, để cho anh bắt chước. Thưa các vị, đều là một loại hình giáo dục cả. Và khi nói điều này, để chúng ta biết một điều, đó là cái trái tim tri ân của bất cứ một con người lương thiện nào trên hành tinh này, khi họ có mặt, họ đều tri ân tất cả mọi vị thầy đã dạy cho họ từ bé thơ cho tới bây giờ. Và cái điều tri ân này, thưa các vị, khi nào nó còn tồn tại thì xã hội đó còn đạo đức. Và khi cái cơ chế chính trị nào mà nó hủy phá cái nền giáo dục này, thưa các vị, nó hủy phá luôn cả nền tảng đạo đức. Nó không còn biết thiện ác là gì. Thưa các vị, nó không còn xây dựng hạnh phúc được là gì. Và nếu các vị đọc vài cái thông tin, các vị thấy sẽ rất là đau lòng cho cái xã hội Việt Nam của mình hiện tại nghe. Có một hôm, không biết cái tình cờ đó, tôi thấy một cái thông tin ngắn là những em học sinh đánh nhau như côn đồ ngoài đường phố, dường như cái chủ đề của nó là vậy. Thì một đoạn video nó thâu bằng máy, nó bỏ lên trên trời cho mình lướt ngang qua coi thử. Ta thử hình dung là những em bé nó 14, 15 tuổi, nó học trung học thôi, con gái không thôi. Thế mà nó đè một đứa gái xuống, nó đánh như côn đồ ngoài đường phố. Nó lột áo, nó hành hạ người ta. Và cái điều đó, thưa các vị, nó vô cùng là bức xúc, là do vì nó đánh người giữa phố chợ, giữa tiệm ăn, tiệm uống. Thế mà người lớn xung quanh không hề động tâm, không hề bận lòng, không hề nói một lời can ngăn. Và thậm chí là dường như cái tình trạng xã hội Việt Nam bây giờ nó trơ lì đến độ là người ta không cảm thấy rất là xót xa khi nhìn cái tình trạng xuống cấp vô cùng về vấn đề đạo lý nó bị băng hoại vậy. Và thưa các vị đọc vô thì các vị thấy rất là nhiều thông tin làm cho chúng ta rất là não lòng. Con em của chúng ta 14, 15 tuổi, 13, 12 tuổi bị bắt đẩy qua Campuchia, bán vô những cái nơi chốn mại dâm. Và thậm chí rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam, thưa các vị, qua Hàn Quốc là một nè, qua Trung Quốc là hai, qua Đài Loan là ba, rất là nhiều cái thảm cảnh có mặt. Và mọi điều nó tàn phá, nó hủy hoại hết cái nền tảng đạo đức từ 4.000 năm của ông cha ta xây dựng, đều từ cái nền căn bản đó là cái cơ chế giáo dục của một xã hội hiện tại. Nó phá vỡ hết cái công trình đạo đức của ông cha ta đã xây dựng mấy nghìn năm, thưa các vị. Ví như mà vào năm 76-77 thì người ta còn có cái cớ để đổ thừa là cái cơ chế xã hội cũ nó đào tạo như thế. Thế rồi, thưa các vị, qua ba mươi mấy năm rồi đổ thừa ai? Thế thì mình phải đổ thừa là cái cơ chế giáo dục của một xã hội định hướng xã hội chủ nghĩa, cái kiểu đó nó làm băng hoại hết toàn bộ cái nền đạo đức xã hội của ông cha đã gây dựng tới mấy nghìn năm văn hiến. Tất nhiên nói nhiều thì nó còn mất lòng thêm nhiều, cho nên dừng ở đó đi, đủ rồi. Nếu mà thích nhưng mà thưa các vị, cái điều mà chúng ta nói để chia sẻ lại vấn đề này, thưa các vị, là một con người giữa trần đời này, anh chưa là thánh nhân, anh chưa là người có một trình độ tri thức cao vời giữa nhân thế, anh là một con người vô cùng bình thường thôi, hiền lành thôi, tức là một người có nhân cách của một con người, không phải một loài động vật hai chân và tâm thức rất thấp, thì anh phải biết tri ân tất cả những người anh gặp trên đường phố, tại vì trực tiếp hoặc gián tiếp đều là những vị thầy dạy cho ta cả. Dạy bằng cái cách là khiêu gợi tâm thức nơi anh, dạy bằng cái cách hướng dẫn anh, gây niềm cảm hứng nơi anh. Thế thì trong cái lĩnh vực giáo dục giữa nhân thế này, thưa các vị, rất là rộng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trái tim của anh mà nó tràn đầy cái niềm tri ân đối với những bậc thầy
dù những vị thầy đó gián tiếp chứ chưa hề trực tiếp dạy anh. Thì cái điều đầu tiên là xây dựng được cái nền tảng đạo đức vô cùng vững chắc cho một xã hội công bằng, một xã hội hòa bình, một xã hội an lạc. Một xã hội đó người ta cảm thấy không sợ sệt, không bất an, không lo âu khi đi ra ngoài đường. Bằng không thì thưa các vị, ta có đứa con, ta lỡ sinh ra ta rất là sợ. Không biết rồi nó học được cái gì ở đường phố đây. Không biết là nó đi vô nhà trường nó học được cái chi đây. Và thưa các vị, người ta đang tâm phá nát hết nó từ những năm 1950 ngoài kia. Tức là nửa miền đất nước người ta đã đang tâm phá vỡ nó từ lúc ấy. Thế cho nên thưa các vị, nếu ta còn đứng trên mặt đất này, ta là một con người bình thường, chưa phải là thánh, chỉ là con người có cái nhân phẩm loài người thôi, thì hai điều chúng ta phải có. Điều thứ nhất là tri ân tất cả những con người chúng ta gặp giữa trần đời này. Điều thứ hai, càng ngày trong cái đời sống của chúng ta phải càng đẩy tâm thức mình nó dâng lên. Cái khả năng nhân ái, cái tính cách nhân văn của con người ta mà nó cao lên đến gần nào, thì điều thứ nhất là nó tạo thành được một cái thế hệ tương lai, tức là thế hệ con em chúng ta. Nó sẽ lành thiện hơn, dễ thương hơn, nó đem đến cái nền an lạc hòa bình cho tự thân nó và cho xã hội loài người. Anh chưa cần làm gì thêm cả, anh hãy sống lành thiện của một đời sống con người thôi. Thế thì anh đã trả ơn được, đã đóng góp được cho cuộc đời này. Còn nếu ta phá vỡ cái cương lĩnh rất là người như thế thì thưa các vị, người đó chẳng những tàn phá đời sống chính họ, họ tàn phá luôn rất nhiều thế hệ tương lai, họ tàn phá luôn quê hương và đất nước. Họ là người có tội lớn vô cùng với tổ tiên của họ. Không ai có thể dùng một cái luận lý chi hay là dùng một cái loại trang sử do một cái cơ chế chính quyền đầy bạo lực viết ngược lại điều này được thưa các vị. Tại vì xã hội loài người nó phải nhân văn hơn, tiến bộ hơn, và càng ngày cái sự lành thiện nó càng dài hơn, chứ không thể đẩy con người ta chìm xuống cái hố sâu của tội ác được. Và sẽ tới một lúc nào đó thì bạo lực là một, tội ác là hai, nó sẽ cúi đầu trước chính nghĩa là một, trước thiên nghiệp con người, chứ không thể có lý do gì ngược lại điều này cả. Thế cho nên thưa các vị, mình tóm lại ý của điều này mình muốn thưa đó là trong đời sống bình thường giữa nhân gian thôi, là một con người đứng trên hai chân của mình để tự hào mình là người, thì cái điều đầu tiên phải có là cái niềm tri ân của chúng ta đối với các bậc thầy giữa nhân thế. Và mở rộng hơn là ai cũng là thầy của ta giữa trần đời này cả. Người đó có thể nhỏ hơn ta, người đó có thể bằng tuổi ta, người đó có thể già hơn ta, người đó chưa từng dạy ta một lời, nhưng mà thưa các vị, với trái tim tràn đầy tri ân như thế thì người đó thiết lập được cái nền tảng an lạc hạnh phúc nơi chính tự thân họ. Họ làm cho lương tâm của họ, trái tim nhân ái của họ nó càng ngày càng giàu. Mà nó giàu bao nhiêu thì phước lành đến với họ nhiều bấy nhiêu. Và cái dòng chảy phía sau họ, tức là thế hệ con em họ, nó thưởng được điều này trước tiên chứ không phải ai cả. Đó là vấn đề thứ hai chúng ta nói về một chút về ý nghĩa giáo dục của nhân thế và những vị thầy luôn có mặt bên ta. Thế rồi đi tới phần thứ ba. Thưa các vị, mình muốn nói đến những vị thầy có ơn rất lớn đã tạo nên những cái dòng chảy văn hóa giữa cuộc đời này. Ví dụ như trong truyền thống Kitô thì đó là Chúa Kitô, trong truyền thống Hồi giáo thì ngài Muhammad, và trong truyền thống Đạo Phật thì Đức Bổn Sư của chúng ta. Và có một điều nó rất là tương đồng với nhau, các vị nhìn coi là trong truyền thống Kitô thì người ta gọi vị thầy của ta là Đấng Chúa Cha, phải không? Trong truyền thống Đạo Phật thì gọi Đức Thế Tôn là Đức Từ Phụ, cũng là cha, chứ có gọi ngài là Đức Hiền Mẫu đâu. Thế rồi trong cái truyền thống Mohammed cũng thế, người ta cũng thờ Đức Thánh Cha, Đức Chúa Cha, vân vân, thưa các vị. Thế thì nó có một cái nét rất là tương đồng trong các tôn giáo. Đó là ý thứ nhất. Các vị nhìn mà coi, tại sao nó có những nét tương đồng như vậy? Nếu mình trở lại cái phần, nếu trở lại cái phần mình chia sẻ thì thưa các vị, những ông cha có khả năng làm được bà mẹ, những ông thầy có khả năng làm được bà mẹ. Nhưng mà những bà mẹ thì thưa các vị hạn chế hơn rất nhiều, trừ phi những Bồ Tát tái lai, bằng không thì chúng ta có một phần nào rất hạn chế về cái tính cách của bà mẹ, chứ không thể bì được với ông cha đâu. Nói như thế không phải là mình là thế giới của các ông mà mình cố tình binh vực đâu. Nhưng mà thưa các vị, rất là rõ vậy thôi à. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, những bậc thầy tâm linh người ta có thể chia ra làm nhiều bậc như thế này. Các bậc thầy tâm linh có hai hướng giáo dục. Điều thứ nhất là hai hướng. Và bậc thầy thường á, thì người ta hướng các vị về đâu? Hướng các vị về đâu? Mình nói cái này có khi nó cũng đụng chạm đến mấy ông thầy của mình rất là nhiều. Nhưng mà không nói thì không được. Kể cứ nói đi rồi mất lòng ráng chịu thôi. Thưa các vị, vị thầy thường và những vị thầy của những truyền thống tâm linh, họ thứ nhất là nửa vời, thứ hai cái dòng tuệ giác không đủ sâu, không đủ triệt để giúp ta chứng nghiệm được. Thế thì vị thầy đó, điều thứ nhất là hướng các vị ra ngoài, hướng các vị về cảnh giới nào đó. Và cái điều này nó dạy cho người ta cái điều đầu tiên dễ phát sinh, nó rất cuồng tín. Điều thứ hai rất cảm tính, chứ không phát triển được trí tuệ. Mình hướng tâm thức mình về một cảnh giới nào cũng hàm một cái nghĩa thứ hai nữa là vị thầy đó dạy cho các vị hướng về vị thầy đó, thương yêu, kính trọng, sùng mộ vị thầy đó. Đó là vị thầy rất thường trong đời sống tâm linh, trong đời sống tôn giáo mà ta gặp rất nhiều trên hành tinh này. Hầu như chung chung đều đi con đường này cả. Con đường này con đường rất dễ đi. Và con đường này là con đường có được lợi dưỡng, có được cái ăn, có được cái mặc, có được cái nhà, rất là tự nhiên thôi. Có được cơ ngơi sự nghiệp lớn lao, có được chùa chiền già lam hoành tráng và nguy nga. Khi dạy cho các vị hướng về một đấng nào đó cũng có nghĩa là hướng về tự thân ông thầy thôi, chứ không có chi lạ. Và cái điều này nó rất là logic, chứ không có cái gì mà nó khó hiểu trong đời sống của người tu chúng ta cả. Và 99% tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều đi con đường này. 99,9% các thầy trong truyền thống các tâm linh, chứ không phải riêng của đạo Phật đâu nghe, đều hướng người ta đi về con đường này, hướng về một đấng giáo chủ, rồi hướng về vị thầy, hướng về cái vị chủ chân của một dòng tu. Thưa các vị, đặt hết niềm tin, đặt hết sự thương mến, đặt hết sự kính trọng, toàn bộ đời sống họ dâng hiến cho cái vị Chúa trên cao, cũng nghĩa là dâng hiến cho cái vị thầy đang hướng dẫn họ. Đó là vị thầy ở cái bình diện rất bình thường, và 99,9% đều đi vô con đường này. Và dường như nói không phải để tôn vinh đạo Phật, nhưng các vị nhìn trong dòng chảy giáo lý đạo Phật, điều này nó có thôi. Duy nhất chỉ có đạo Phật là không hướng ta về một vị thầy trên cao, không hướng các vị về một vị thầy đang kế thừa dòng chảy tự giác để thương mến ông thầy, kính trọng ông thầy hay là làm chi cả. Đạo Phật không hề dạy các vị mê tín ông thầy, càng không dạy các vị hướng về vị thầy kia để chết để sống ông thầy. Và các vị làm cái việc chi? Thưa, đúng với kinh văn Đức Phật dạy và đúng với truyền thống chánh pháp thì các vị hướng về pháp. Thế Tôn sau khi thành đạo, dường như mình dẫn điều này một lần rồi, ngài dõi con mắt đầy tuệ giác siêu thế, nhìn khắp thập phương hà sa thế giới, tìm có một vị thầy nào để ngài chiêm ngưỡng, ngài quy kính, ngài thờ phụng, ngài cúng dường, ngài tôn sùng không? Không có. Tại vì ngài là người chứng nghiệm cao tột giáo lý rồi. Thế cho nên ngài quay lại, ngài nhìn, ồ, nếu không có ai để ta tôn phụng, thờ kính, hiến tặng đời sống ta để sống để chết, thế thì làm sao có thể làm gương để cho chúng sinh đời sau tôn sùng được đạo pháp? Rồi ngài nghĩ, ồ, giáo pháp của Như Lai đó là vị thầy dẫn đường duy nhất. Cho nên đôi khi mình có thưa với các vị là các vị có thể ghét đạo Phật, các vị có thể không ưa thầy Phước Tịnh, gặp mặt là quay lưng đi. Thế nhưng mà giáo pháp thì thưa các vị là con đường duy nhất mà chúng ta không có chán được. Tại vì giáo pháp là một pháp môn hành trì nâng đời sống các vị từ phàm vươn lên đến trời cao, bốc đời sống các vị từ bên bờ này của sinh tử buồn phiền bỏ vào bên kia bờ niết bàn để có được an lạc. Chỉ có pháp của Đức Phật thưa các vị không hề lỗi thời là một, không hề bị quen ố là hai, không hề bị vấn đục là ba, và luôn bao giờ cũng thế là chói sáng và có năng lực độ tất cả mọi khổ não để tâm thức các vị. Thế thì giáo pháp nó nằm ở đâu vậy? không phải nơi ông thầy, không phải nơi cái chùa, không phải nơi Đức Phật, mà pháp có mặt nơi tâm thức của chính các vị. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị hai hướng giáo dục trong đời sống của các vị thầy, tức là hai hướng giáo dục trong những vị thầy hướng dẫn về đời sống tâm linh. Hướng thứ nhất là hướng các vị ra ngoài, hướng các vị vào một vị thầy để ăn nên làm ra, để phát sinh tình cảm gửi gắm đời sống của mình trong một vị thầy. Thế rồi hướng thứ hai chúng ta định nghĩa ra là hướng về chánh pháp. Hướng về chánh pháp nghĩa là hướng về đâu? Thưa các vị, không hướng ra một vị nào bên xa vời cả. Thưa các vị, là chúng ta đang chia sẻ với nhau về cái hướng thứ hai của những vị thầy trong đời sống tâm linh. Tóm lại một điều mình muốn thưa đó là thế này. Hướng thứ nhất, trong cái dạng rất bình thường của đời sống những vị thầy, đó là hướng các vị về một đấng thần linh. Cũng có nghĩa là hướng các vị về tự thân của những vị thầy hướng dẫn tu tập. Thế rồi hướng thứ hai là hướng tự nội thôi, các vị hướng về tự thân của chính các vị. Hướng về chánh pháp để tu không có nghĩa là ta hướng về ông thầy nào, càng không phải hướng về Đức Phật, mà các vị quay trở về ngay nơi tự thân của các vị, làm bừng sáng cái gì là chánh pháp nơi các vị. Các vị nương nơi đó hành trì để thành đạt được sự giác ngộ. Đây là cấp độ thứ hai của những vị thầy hướng dẫn đời sống tâm linh của chúng ta tu tập. Và chúng ta không tìm nó ra. Trên hành tinh này, tôn giáo nào có cái chiều hướng tâm linh sâu sắc như Đạo Phật đã dạy cho chúng ta? Mọi tôn giáo đều hướng ta về những đấng thần linh là một, về những vị giáo sĩ, về những vị chủ chân của tôn giáo đó là hai. Thế nhưng mà riêng Đạo Phật đúng chánh pháp để hành trì, thưa các vị, các vị đừng bao giờ hướng về một vị thầy nào cả nhé. Các vị hãy hướng về tự thân các vị, ngay chánh pháp nơi đời sống thân tâm của các vị để tu tập. Đây là điều đúng đắn nhất. Bằng không thì, thưa đại chúng, là cái điều rất tội nghiệp của ngàn vạn đạo tràng có mặt trên hành tinh này, có mặt trong các già lam tự viện. Đó là các vị thầy không hướng dẫn điều này cho đúng đắn và chính chắn, cho nên tạo thành một cái nhóm Phật tử nó vô cùng là phức tạp. Vô chùa không lo tu, lo sâu xé ông thầy, thưa các vị, mới lạ. Và cái chuyện này, và thưa các vị, cái chuyện này là cái chuyện ngàn đời nó có mặt, chứ không phải mới bây giờ đâu. Chuyện rất bình thường. Do vì người ta không tu được, cho nên người ta lăn xăng làm cái việc vô cùng là rối rắm như thế. Nếu anh tu được thì thưa các vị, không cần bận tâm tới ông thầy làm chi. Ông ăn mặc sao kệ mồ, ông nhắm mắt gì đâu. Ông ăn được không được thì cái chuyện của ông không bận tâm đến các vị. Các vị đến học đạo chỉ làm mỗi việc là tu thôi, học chánh pháp làm cho nó nhuần gội thân tâm của các vị, hiểu đạo lý để ta làm cái gì đó cho chính ta, chứ không cần làm một cái chi cho ông thầy cả, thưa các vị. Đó là con đường đúng đắn nhất của chánh pháp. Bằng không thì tội nghiệp cho đạo Phật vô cùng, thưa các vị. Các vị nhìn coi, ngay cái quận Cam này bao nhiêu cái chùa, thưa, nhiều vô cùng, mà trong khi cái nhu cầu không phải nhiều như vậy. Nói quanh quanh rồi mất lòng nhau một chút, nhưng mà chuyện đó như vậy thì phải nói thôi. Và tôi có thể tra cái lý lịch toàn bộ các già lam tự viện, chưa hề có ông thầy nào bán đất bán vườn ở Việt Nam qua đây để làm chùa ngay. Các vị nhìn coi là có ông thầy nào là bán tài sản sự nghiệp, hay là mua gánh bán bưng, hay là làm kinh doanh, hay là business gì mà có tiền để cất chùa đâu. Toàn là tiền của Phật tử tín đồ cả. Mà Phật tử tín đồ không đóng góp một bàn tay để phá vỡ cái nền móng của Tăng đoàn Hòa hợp thì làm gì có cái chuyện nhiều chùa như thế. Chúng ta cứ thương cái ông thầy này, có cảm tình vô cùng với ông này. Ông nói là tôi ở đây tôi khổ quá, tôi bị mấy ông thầy lớn hành hạ đọa đài tôi không có gì giờ, cái rồi hè nhau 5-10 người xúm lại mua cái nhà, thôi thầy về ở đó đi rồi thầy dạy cho con tu. Thế rồi mình xé nát ra cái tập thể tăng đoàn, mà thưa các vị, mình giết từng ông, không phải là các vị sát sanh. Và thưa các vị, cái điều này mình nói đúng chứ không phải cường điệu. Các vị không có trực tiếp sát sinh mạng cái hình hài sinh tử của người ta, nhưng mà các vị đã làm phẩm chất tu của người ta nó nhạt nhòa, và có khi nó thay đổi tới 180 độ đời sống của ông thầy dễ thương á. Ổng ở chùa trong già lam tự viện 5-10 người, ổng rất dễ thương. Thế rồi mình bưng ổng ra mình làm cho cái chùa, thưa các vị, ổng trở chứng hồi nào không hay. Và chuyện này có thiệt, có phải vậy không? Tự nhiên mình cảm thấy ồ, cái ông thầy nào sao bây giờ ông khó ưa lạ nghe. Hồi xưa thì ổng thanh đạm là vậy, ổng dễ thương là vậy, ổng điềm đạm là vậy. Thế rồi bây giờ con mắt ổng thấy tiền mới sáng, bình thường đục ngầu ổng sáng. Xe mà xe thường ổng buồn đi, xe phải đẹp, xe phải hàng hiệu đàng hoàng tôi mới xài. Thế thì thưa các vị đã làm cho tự thân, pháp thân của ông thầy đã chết mất từ bao giờ khi các vị bưng ông thầy đó ra để làm cho ông một cái chùa. Thế thì thưa đại chúng, trong giáo lý đạo Phật, cái điều vô cùng chính đáng đó là các vị học pháp của Phật để làm cho nhuần gội thân tâm các vị. Các vị hãy loại tất cả những cái tập khí về cảm tính đối với chùa chiền già lam tự viện, đối với các thầy qua một bên. Đừng bận tâm gì đời sống của ông thầy cả. Hãy để cho ông nghèo một chút, khổ một chút, thiếu ăn một chút mà hay. Và phẩm chất tu còn, thưa các vị. Và nói quanh quanh thì mình nói lại tự thân thầy Phước Tỉnh. Đừng có nghĩ rằng ổng giảng sâu một miếng như thế này tội nghiệp nó, thôi thầy nghĩ vớt đi thầy, càng không nên. Hãy để cho ổng nói cho tới chết. Và chừng như cái điều này mình lặp đi lặp về rất là nhiều lần. Mình nói là các vị đừng bao giờ thương thầy Phước Tỉnh cả. Các vị hãy thương các vị đi, hãy thương chính mình lo tu đi. Hãy đem chánh pháp của Phật nhuần gội thân tâm, làm cho mỗi một ngày trong đời sống này, sống giữa trần đời này, ta phải làm cho đời sống ta nó dâng lên từng ngày, không phí phạm một ngày nào cả. Không có cái chuyện buồn giận ghét thương thị phi trần thế gì nó xâm nhiễu vào đời sống của các vị được cả. Không còn nhiều thì giờ để mình lo những chuyện vẩn vơ đâu, thưa các vị. Thì giờ nó quý vô cùng. Cho nên liệng hẳn toàn bộ thời gian không gian đời sống mình làm một việc thôi, sống được với pháp. Hãy làm như vậy đi. Và cái điều thứ hai mình vừa chia sẻ với các vị là hai cái cấp độ của những vị thầy tâm linh. Thế rồi cái điều thứ hai mình nói thêm để nó sâu hơn một chút, đó là vị thầy đích thực. Thế nào là vị thầy thiệt? Thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng nói như thánh như tướng dạy được một bộ kinh Di Ma Cật là vị thầy giỏi. Chưa nghĩa lý gì, vẫn còn thấp lè tè, vẫn còn ở ngoài biên, chưa được gọi là hàng thiện tri thức đâu. Tại sao? Thiện tri thức đúng nghĩa ngày xưa, thưa các vị, là người phải triệt ngộ. Triệt ngộ sáng được tâm, sống được với đạo từng sát na, không có bị một chút phiền não gì xâm nhập vào đời sống. Hay nói cách khác là từng sát na trên mặt đại địa này, từng bước chân, từng hơi thở chưa hề rời vùng đất tâm bất động, thì gọi đó là thiện tri thức, gọi đó là bậc thầy đích thực. Còn chưa được như vậy thì sao? Thưa, đều là thầy giỏi như nhau thôi. Tức là còn sinh còn diệt, còn có khởi phiền não vui buồn, còn sống được với đạo một phút giây rồi rời vùng trời đạo, sống với tâm phàm phu sinh diệt, cho nên chưa phải là vị thầy đích thực. Cho nên định nghĩa vị thầy đích thực là như vậy: tâm anh chưa sáng, đạo chưa thông, chưa sống được với đạo. Thưa các vị, mình lăng xăng làm cho vui thế thôi, nhưng mà thưa các vị, đụng việc rồi mới thấy vị thầy đó có năng lực hay không năng lực. Đụng việc là thế nào? Khi phiền muộn bất an tới, khi trắc trở đời sống đến, khi lợi danh đến, thưa các vị, có năng lực để đi ngang qua được hay không mới là vị thầy đích thực. Còn bằng không thì thưa các vị, đều như nhau cả. thấy thì vẫn đạo mạo như nhau, đi đứng đoan trang như nhau, nói năng từ tốn như nhau. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đó ai cũng làm được cả, tập tành một chút thôi là làm được chứ không có khăn gì cả. Còn đích thực một vị thầy chân chính, một bậc thiện tri thức giữa trần đời, cấp độ cạn nhất là phiền não không dấy được gót chân của họ, không có một phút giây nào rời tâm bất động của họ. Điều thứ ba, cái điều này thì còn xa lắm mới có thể chứng nghiệm được, đó là nín thở chết cái cục, tự tại đến và đi giữa nhân gian mới gọi là vị thiện tri thức giữa cuộc đời. Còn bằng chưa đạt được điều đó thì thưa các vị, vẫn còn là những vị thầy bình thường giải đạo mà thôi. Thế thì ta đang nói đến vị thầy đích thực cuối cùng, đó là cái hàng thánh nhân có mặt giữa trần đời, nhưng mà tìm rất khó. Thôi giờ mình tạm thời chấp nhận cái vị thầy giỏm giỏm như thầy Phước Tịnh đi. Và thưa các vị, một vị thầy bình thường và phàm phu như tôi thì cần cái chi đây? Cần chi đây? Rất cần cái sự nuôi dưỡng của thập phương Phật tử tín đồ để có thể tồn tại, để có thể duy trì, để có thể tu tập và làm đạo được, cống hiến được ít nhiều năng lực để làm cho chánh pháp hưng thịnh. Và cái điều cần để nuôi dưỡng ông thầy đó không phải là gạo, không phải là tiền, không phải là sự thương yêu của các vị. Đích thực để nuôi ông thầy đó cho ông sống còn, ông tu tập được là cái năng lực tu của các vị. Các vị mà tu được, các vị trở thành người chuyển hóa được phiền não của chính các vị, các vị thương đời sống các vị cho đủ, các vị mang an lạc hạnh phúc đến cho những người thân của các vị, thì các vị trả ơn được ông thầy đó, các vị nuôi được ông thầy đó, để ông còn được cái phẩm chất cao quý của một ông thầy, để ông có mặt với đời, ông đóng góp được cho chánh pháp dài lâu. Mà nếu bằng cái con đường thương rất là cảm tính của các vị, thế thì các vị giết ông thầy đó chết trước khi ông nhập niết bàn. Điều như vậy. Cho nên thưa các vị, đối với những vị đạo sư đích thực thì ta không cần làm gì cả, không cần tu làm chi, tại vì không cần nuôi ông đó, ông đã chứng nghiệm được thể niết bàn rồi, ông ưng đến thì đến, ưng đi thì đi. Thế nhưng mà với những vị thầy bình thường giữa nhân thế thì các vị hãy ý thức một điều là ta hãy nuôi dưỡng những con người đó để họ còn đóng góp được cho đời đâu qua lời pháp. Họ làm cho chánh pháp có mặt, họ làm cho cái niềm cảm hứng của bao nhiêu người tới gặp họ có thể sinh khởi được bồ đề tâm. Thế thì cái sự nuôi dưỡng của các vị đối với những vị thầy kia không có nghĩa là bưng cơm hầu nước hay là hầu trà hay là cúng dường cái gì cả. Thưa các vị, những điều đó không cần, tại vì những điều đó các vị càng làm thì càng giết chết người ta sớm hơn. Cho nên cái điều rất cần là các vị tự tu đi. Các vị làm cho phiền não các vị nó lắng, làm cho năng lực tu của các vị càng ngày càng giàu có. Các vị sống thế nào giữa trần thế mà các vị là niềm cảm hứng cho chồng các vị, cho vợ các vị, cho con các vị, nó cảm thấy ồ, quá ra đạo Phật vô cùng tuyệt vời, vô cùng màu nhiệm, vô cùng hay ho. Chứ còn các vị cứ mãi liện đời mình vào chùa, mọi cái đều thù phụng già lam, mọi cái đều cúng dường vân vân, thưa các vị, rõ ràng là các vị không phải là người thương chánh pháp, các vị càng không biết làm đạo. Và có khi tôi gặp rất nhiều Phật tử họ tu cái kiểu gì không biết, và làm cho cả dòng họ họ ghét chùa mới lạ, làm cho chồng họ thù ghét với ông thầy mới lạ. Và thưa các vị, cái tình trạng này nó xảy ra vô cùng nhiều ở trong cái thế giới nhà chùa. Mà mấy thầy thì thưa các vị, cái nhu cầu đời sống lợi dưỡng cho nên mấy thầy đâu có buồn nói làm chi. Ai mà tới với mình, thù phụng mình, hết lòng với mình thì rất là hoan hỷ. Và thưa các vị, đời sống của các thầy đa phần đều nương vào cái cơ chế cúng dường của các vị mà tồn tại. Cho nên chỉ có mấy cái anh khùng khùng mới dám nói điều này, loại trừ điều này thôi. Và cuối cùng một vị thầy đích thực thưa các vị, là một vị thầy tâm linh đúng nghĩa, có nghĩa là người đó mở được con đường để cho các vị có được niềm tin nơi Phật của chính các vị, ta gọi đó là những vị thầy đích thực. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ là chiếc bóng chạy theo, ta chỉ là người vũ đuôi theo các truyền thống tu tập, ta chỉ là người đến chùa cho đông cho vui, cho có thế lực của già lam nọ già lam kia, ta chỉ là người đóng góp của tiền để xây dựng chùa chiền nguy nga tráng lệ thôi chứ thưa ta chưa làm được cái điều gì cho chánh pháp có mặt thực sự đâu. Cuối cùng thưa các vị, cái nhu cầu tất nhiên để cho các vị tu tập và các vị làm cho đạo pháp chói sáng được giữa cuộc đời này, đó là các vị thấu đạt chánh pháp, để các vị sống được từng phút từng giây với tâm bất động của các vị, gọi là người thương đạo, gọi là người thương thầy, gọi là người trả ơn được các bậc thầy đã từng khai mở con đường tâm linh để cho chúng ta tu. Đó là đôi điều chúng ta nói về những người cha trong đời sống tâm linh và những cái nhu cầu của ông là như vậy. Thưa đại chúng, là nếu mà mình nói thêm một điều nữa thì nó tới tối luôn. Tất nhiên là còn một vấn đề mình sẽ nói một cách rất là nhẹ nhàng, đi ngang qua những vấn đề mình muốn thưa với các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có dịp ngồi đây từ chiều tới giờ nghe mình nói lang thang rất là nhiều điều về, thứ nhất là những ông cha có mặt giữa cuộc đời, ơn lớn của chúng ta đối với các bậc bố mẹ sinh ra hình hài này. Thứ hai, đó là những vị thầy dạy cho chúng ta để chúng ta có được một cái nền văn hóa để tự hào. Điều thứ ba sâu hơn, đó là những vị thầy mở ra con đường tâm linh để cho chúng ta tu. Vị thầy cao vời nhất trong đạo Phật đó là Đức Thế Tôn, kế đó là những vị tổ sư đã không ngại ngần gì mở ra cái con đường để cho các vị liễu ngộ được tâm. Và từ những điều này chúng ta nhìn lại, thử quán chiếu cái mình đã có cái duyên lành để tiếp xúc với những điều này không. Và khi nhìn lại thì chúng ta đều cảm thấy vô cùng tự hào là chúng ta đã có duyên lành tiếp xúc với ba vị thầy lớn của cuộc đời, tức là ba vị cha lành của cuộc đời. Các vị được sinh ra từ những người bố và được nuôi dưỡng, và chưa cần ông để lại gia tài tỷ phú, ông tặng cho các vị một cái hình hài này cứ không tật bệnh, không què quặt, không khiếm khuyết, là ơn lớn vô cùng giữa nhân gian. Thế rồi mình tự hào là người Việt, tự hào là nền văn hóa Việt, mình có cái gốc rễ của văn lang, thưa các vị, là cái niềm tri ân đối với các vị thầy dạy dỗ. Điều thứ ba, nếm hương vị Phật pháp từ Đức Thế Tôn đã ngàn vạn kiếp lăn trong cõi tử sinh để trao lại cho chúng ta cái gia tài trợ giá. Thế thì nhìn lại tự thân đời sống của mỗi chúng ta, chúng ta đã hàm ơn rất là lớn đối với các vị thầy, các người cha từ ngoài đời cho tới trong đạo. Và khi mình nhận ra điều này rồi thì mình thử hỏi lại coi mình đã làm gì với một mảnh hình hài hữu dụng như thế này. Mọi điều kiện, mọi nhân duyên tác hợp để hình thành một đời sống hoàn thiện như đời sống của chúng ta hiện tại. Thế rồi mình nhìn lại, thấy chừng như mình cô phụ nó vô cùng. Nhiều năm tháng đi qua, mình đã bỏ trôi đời mình không thương tiếc. Mình nhận chìm mình trong buồn giận, trong ghét thương. Thậm chí có những ngày nó trống trải, nó đi qua, ta không làm được gì cho ta cả, mà ta cũng không làm gì được cho người xung quanh. Sâu hơn một tầng, thưa các vị, chẳng những mình quỷ phá đời mình, mình khinh rẻ mình, không trân quý, mà mình còn dày đạp lên những cái đời sống chung quanh, đó là người thân của mình, tình cảm trân quý mà chúng ta đang có, đang nuôi dưỡng ta. Và khi nhìn lại điều này thì các vị quán chiếu sẽ thấy rất là tội nghiệp cho một đời sống nếu không biết tu. Không biết tu nghĩa là các vị ném đời sống mình cho nó chảy vào dòng vô thường, rất là tội. Không biết tu thì các vị dày đạp lên tất cả những cái tình cảm đáng trân quý vô cùng chung quanh các vị. Không biết tu, các vị không có tri ân những cái điều kiện nó nuôi dưỡng để cho các vị có được như hiện tại. Và khi chúng ta tàn phá mình như vậy, tàn phá người chung quanh như vậy, thì thưa các vị, cuộc đời mình nó bất hạnh liền, chứ không cần phải chết mới đọa đài chi cả. Trái tim mình mà nó tràn đầy cái lòng thương yêu, tri ân, quý kính bao người, thì ngay nơi đó lòng của các vị nó dâng lên, sự thương yêu nó tràn đầy trong tâm thức các vị, nó là một loại mật ngọt, nó nuôi dưỡng ta và nó làm cho đời sống con người kia vô cùng là hưng phấn, họ sống mỗi một ngày với một cái niềm vui nở lớn trong trái tim của họ. Đời sống mình mà không tu, thưa các vị, mình ôm ấp cái buồn, cái giận, cái ganh tị, cái nhỏ nhoi, cái phiền muộn, thì mình giết mình trước khi mình chết. Một đời sống như thế thì nó không còn thú vị gì giữa nhân gian cả. Một đời sống mà có được một sự tu tập làm cho trái tim của mình nó tràn đầy năng lượng tri ân mọi người, thì thưa các vị, nó đã đẹp, đã lành, đã thiện rồi, chứ không cần làm gì thế. Chưa cần các vị tu, cũng không cần tụng một ngày năm ba thời kinh chi cả, mà các vị chỉ cần khởi cái niềm tri ân với cuộc đời và hứa với lòng rằng ta sống cho xứng đáng từng ngày, thì ngay nơi đó cái trái tim của các vị nó đã mở ra rất rộng. Và khi lòng thương yêu có mặt thì trí tuệ người đó cũng phát triển. Đó là điều thứ nhất chúng ta kết lại những điều nói chuyện hôm nay. Thế rồi điều thứ hai, cái sự có mặt của mình, thưa các vị, cái nguyên tắc đó, một là anh hiến tặng những cái điều nó vô cùng bất hạnh cho người, hai là anh hiến tặng được những cái điều nó vô cùng an lạc đến với người. Đời sống con người có mặt từ lúc thở vào thở ra, còn nằm nôi cho tới lúc chấm dứt cuộc đời là một sự hiến tặng. Ai cũng thế cả. Một em bé thì nó có hiến tặng gì cho ai? Thưa các vị, một em bé nó là sự hiến tặng của niềm vui cho bố và mẹ. Nó lớn lên thì tùy theo tuổi của nó, tùy theo cái tính cách của nó, mà nó có thể là cái món quà của trời cho đối với gia đình kia. Nó cũng có thể là cái của nợ đối với gia đình bố và mẹ. Thế thì tùy vào cách sống của các vị mà các vị là cái món quà. Một là món quà đáng quý, nó tác động, nó gây niềm cảm hứng cho bao nhiêu người để người ta sống lành hơn, thiện hơn, an lạc, hạnh phúc hơn. Hai, nó là một cái loại của nợ, nó hiến tặng năng lượng đầy tiêu cực, đầy ác độc, đầy phẫn nộ cho con người. Thế thì cái ý thứ nhất mình muốn thưa đó là đời sống con người còn thở vào thở ra là một sự hiến tặng. Thế thì mình hãy chọn, một là mình hiến tặng niềm vui, an lạc, hạnh phúc, sự có mặt của mình nơi này, có mặt của mình nơi kia, có mặt trong gia đình, có mặt nơi cộng đồng. Thưa các vị, các vị nếu khéo thì các vị là một bông hoa thoảng ra hương thơm hướng tặng cho đời, và bông hoa đó nó nở ra, nó có hương, thì hương hoa đó tự phẩm chất nó thấm nhuần trước. Thế thì ta hãy chọn cái sự hiến tặng nó vô cùng đẹp đẽ, lành thiện với nhân gian. Mình nói một lời, một việc làm, một cái nhìn, một sự suy nghĩ, thưa các vị, đều là sự hiến tặng của các vị cho nhân thế. Và hứa với lòng rằng chưa thành thánh thì mỗi ý nghĩ ta nghĩ, mỗi lời nói ta nói ra, mỗi cái cách ứng xử của ta với đời, thưa các vị, hãy hiến tặng một là cái đẹp, hai là cái lành, ba là cái sự chân chất, thì người đó có mặt giữa nhân gian này, thứ nhất là họ không phí phạm đời sống họ, thứ hai là đời sống như vậy họ học được một cái bài học để nuôi dưỡng tâm linh của họ, họ vươn lên đến tầng cao để chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác là một, chứng nghiệm được thánh quả là hai. Bằng không như thế thì trong một kiếp sống mình không có lời mà mình còn thiệt thòi, mình chìm xuống có khi mất thân người, kiếm là không được. Và cuối cùng, thưa các vị, mỗi một ngày đi qua rất là nhanh, rồi một tuần đi qua rất là nhanh, rồi một năm đi qua các vị không kéo lại được. Các vị có thể mua được mọi thứ, nhưng mà các vị không bỏ tiền ra mua thời gian để cho nó đếm ngược lại. Các vị không bỏ tiền ra để mua sức khỏe của các vị được. Mua máu thì được, nhưng mà mua sức khỏe thì không. Mua được hết mọi thứ giữa trần đời này, thậm chí mua được cả hành tinh này nếu các vị có tiền. Thế nhưng mà hạnh phúc của các vị không mua được, niềm vui của các vị không mua được. Nó là cái gì? Các vị phải chế tác từ bên trong bằng cái năng lực tu của các vị, năng lực mở rộng tâm thức của các vị. Và người nào biết được giá trị của thời gian đi qua là mất, thì người đó trân quý một ngày và sống từng ngày vô cùng xứng đáng. Đó là đôi điều chúng ta kết lại cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin dừng ở đây. Dừng giờ lại. Thưa đại chúng, và như đã hứa thì chúng ta dừng lại vừa đúng 5:30.
các vị có thể chia sẻ. Và tôi nghĩ chắc chừng vài người thôi, tại vì chúng ta có được có 15 phút thôi, phải không? Hoặc ít hơn 15 phút. Mai phước là bữa nay mình dừng sớm đó, chứ không thôi mình canh đúng 5:45 mình nghỉ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hòa thượng giảng kinh, chúng tôi toàn thể quý Phật tử. Để không mất thời gian, chúng tôi xin mời Phật tử nào muốn lên chia sẻ, xin quý vị đứng dậy và xin quý vị lên đây. Và chúng tôi xin được Nam Phật tử chia sẻ. Nam Phật tử chia sẻ cái ngày là ngày Father's Day. Và chúng tôi xin mời lại một lần nữa, có vị Nam Phật tử nào muốn chia sẻ trước không ạ? Nếu mà không có, chúng tôi xin mời một vị nữ Phật tử. Dạ, xin mời chị.
Và kính thưa bạch thầy, con xin hỏi một câu mà có liên quan với bài hôm nay thầy giảng là người đàn ông thì cha ta rất có nhiều thiệt thòi, mà sẽ có nhiều người nói là kiếp này đến tu để kiếp sau đi làm đàn bà khổ.
Thưa các vị, là chừng như cái tâm thức rất chung đó là các bà thì thường thấy các ông rất là sung sướng, thế rồi các ông là thấy các bà lại có nhiều cái ưu tiên hơn, và do vì mình không phải đứng trong thân phận của các bà cho nên mình nghĩ các ông rất là thiệt thòi chứ không phải các bà đâu. Thế giới của các bà vô cùng là bất đồng thuận chính kiến cho nên không có bồ tai. Thế nhưng mà xin thưa các vị, cái điều như mình vừa chia sẻ đành rằng cái vai trò của các bà nhìn chung thì nó rất là thiệt thòi, do vì các bà được trời trao cho cái trách nhiệm là tạo ra những cái sinh mệnh mới để có mặt đời người trong hành tinh, cho nên các bà có quy quyền tột đỉnh trong cái thế giới loài người. Cái quy quyền đầu tiên đó là không hề có ông đàn ông nào sanh được đứa con cả, có phải vậy không? Và các bà là người chịu trách nhiệm về những sinh linh có mặt trong những kiếp kế tiếp. Các bà chịu trách nhiệm hết 2/3 về cái công trình đào tạo cái phẩm chất của đứa con. Máu của các bà trực tiếp nuôi con, hơi thở của các bà trực tiếp nuôi con sống, và tâm thức các bà trực tiếp ảnh hưởng vào hệ não bộ của con lúc con của các vị đang ở trong bụng các vị. Thế thì niềm vui và sự hạnh phúc của người đàn bà khi có con á, nó rất là mênh mông mà không người đàn ông nào có thể biết được điều này cả. Thế thì ngay cái phần đầu các vị thấy là thiệt thòi hay là các vị là những người có phước hơn người ta? Nhìn ở mặt này thì các vị nghĩ là mang nặng nè, rồi sinh con rất là đau đớn nè, như những lần vượt cạn. Thế nhưng mà nhìn ở mặt khác thì thưa các vị, về đời sống tình cảm no đầy, người đàn bà no đầy hơn các ông rất là nhiều. Nhìn cái sự chiều mến, nhìn cái chiều mến và cái sự mãn nguyện của các bà khi có con thì các vị thấy điều này thôi à, có phải vậy không? Đành rằng nó có cái cực nhọc, nhưng mà cái luật bù trừ lại đó là các bà có nhiều hạnh phúc hơn, nhiều niềm vui hơn các ông rất là nhiều. Và thậm chí ông bà ta ngày xưa bảo rằng là khi người đàn bà sinh con rồi, bà đó đẹp ra hơn lúc còn con gái, và bà chậm già hơn so với những người không có con á. Không biết các vị có nhìn ra điều này không, nhưng mà thường nó là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, là nhìn ở cái mặt sinh lý thôi, mình nói một chút về cái cấu tạo thì các bà đã là người có phước hơn các ông rồi. Các ông do vì điều thứ nhất, cái sự gắn bó giữa mình với đứa con, cái chất tình cảm nó không có đậm đà bằng các bà, cho nên cái sự nuôi dưỡng về tình cảm nó rất là hiếm hoi. Cái sự khô cằn của tâm thức nó dễ phát sinh vô cùng đối với các ông. Bản tính của họ không được trời trao cho cái trách nhiệm là nối liền từ hình hài này để tạo thành một sinh mạng mới, cho nên thưa các vị, họ chỉ phát triển về khả năng trí tuệ, toan tính. Mà cái điều này nếu mà không khéo cân bằng thì nó rất là khô. Và ít có người đàn ông nào mà tươi mát mà dễ thương, đa phần mặt mày đều nhăn nhó cả, là do vì như vậy thôi. Thế thì không thiệt thòi là chi. Thế nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là phải làm đàn ông thôi, do vì kinh Phật cứ nói là đàn ông thì mới làm, thậm chí là quỷ cũng phải đàn ông mới làm được chúa quỷ. Kỳ thực là nó là phải như vậy thôi. Tại vì cái năng lực phấn đấu nè, cái năng lực hiếu chiến nè,
năng lực cương cường, năng lực đấu tranh, năng lực đánh đấm thì cái thế giới đàn ông. Cho nên họ nhiều thiệt thòi là họ chết sớm hơn, tâm thức của họ nó cô cứng hơn, cái đầu của họ nó không thể thoáng đãng mở ra. Học đạo khó hơn các vị rất nhiều, không dễ gì các ông mà quy phục trước ông thầy để học đạo đâu. Các bà thì vô cùng dễ dãi, thầy nào cũng quan hỷ cả, nhưng mà các ông thì đừng có hòng, có phải vậy không? Nó đã thiệt thòi về lĩnh vực tu học rồi đó. Khởi niềm tin rất khó, mở được lòng ra để đón nhận ánh sáng chánh pháp cũng khó nữa chứ không dễ. Nó ngàn vạn sự thiệt thòi đó, đúng hay không đúng?
Thưa các vị, là hôm nay chúng ta sẽ hồi hướng và không có tọa thiền. Hồi hướng rồi chừng như là 7 giờ bắt đầu phải không? 7 giờ bắt đầu chương trình gì vậy? Thưa các vị, là 7 giờ chúng ta sẽ tụng một thời kinh, rồi sau đó chúng ta lại sám hối là tọa thiền đây. Nghe pháp nữa, pháp đâu còn nữa, nghe thôi rồi. Thưa các vị, là chúng ta sẽ thay đổi chương trình, đó là 7 giờ chúng ta sẽ niêm hương bạch Phật, lại sám hối, rồi tỏ thiền, rồi làm ăn đàng hoàng đi chứ ngang hoài cũng chán quá đi, phải không? Yeah, tỏ thiền. Và tùy vào cái năng lực của các vị có thể ngồi cho tới 9-10 giờ đó thì tha hồ cứ ngồi tới thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng, rồi các vị cứ thông nhau ra về. Còn ở lại ha. Dạ rồi. Bây giờ hồi hướng rồi ở lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều rõ thành Phật Đà.